Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào đến tất cả quý Phật tử đang dự Pháp hội Thích Thông Lai tại tiểu bang Georgia và thành phố Atlanta. Và tôi xin gửi lời chào Phật tới tất cả các Phật tử đang tham dự Pháp hội trên hệ thống online thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Tôi xin gửi lời chào tất cả các Phật tử ở miền Đông Nam Á gồm có Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Việt Nam. Tôi gửi lời chào tới các Phật tử các tiểu bang thuộc các quốc gia Á Châu và các Úc Châu, các quốc gia thuộc tiểu bang Úc Châu và những Phật tử ở các quốc gia thuộc Âu Châu và ở Bắc Mỹ, Canada, cũng như tôi có một số Phật tử ở Brazil gồm có 50 Phật tử. Họ vượt biên trên một chuyến tàu và họ đến Brazil. Thành ra Pháp của chúng ta hôm nay được trực tiếp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ và khắp Âu Châu, kể cả Úc Châu, và 80 triệu đồng bào Việt Nam, những người ở tại thành phố Sài Gòn có hệ thống Internet, họ vẫn nghe Pháp online. Không phải là chúng ta giảng chỉ có một số người ở đây đâu. Thành ra bữa nay cái tôi giảng cái bộ kinh là Duy Ma Cận. Cái bộ kinh này là bộ kinh tối thượng thừa. Lâu nay khi mà Đức Phật Ngài ra đời đó, trong 12 năm đầu Ngài giảng những bộ kinh tiểu thừa hệ A Hàm, là Ngài xiển dương cái con đường là cắt ái ly gia, xuất gia để làm tỳ kheo. Coi con là nợ vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo. Vì 12 năm đầu Đức Phật dạy gì? Tiểu thừa. Tức là cái ông thầy đó, ông đang là một thanh niên, ông đang là một người chồng, một người con trong gia đình. Nhưng mà sau khi nghe cái bài pháp Tứ Diệu Đế là ông thấy đời là khổ tập diệt đạo, là vô thường, khổ không vô ngã, và ông bỏ hết tất cả những phụ tùng thê thiếp để đi theo Phật. Thành ra Phật kêu là tiểu thừa, vì chỉ độ có một mình mà bỏ lại cha mẹ vợ con. Quý hiểu thầy nói không? Sau đó 12 năm sau, trình độ căn cơ của chúng sanh khá rồi, Phật bắt đầu, Phật mới giảng lên những cái bộ kinh phương đẳng. Là bộ kinh phương đẳng là những bộ kinh chuyển tiếp, để sau khi tới năm mà Phật 70 tuổi, Phật giảng tới những bộ kinh mà như là Pháp Hoa, là bộ Bát Nhã, Đại Bát Niết Bàn, là những bộ kinh mà khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thì như vậy bộ kinh này Đức Phật xiển dương một cái ông Duy Ma Cật, là một cái ông trưởng giả, là gì? Nhà giàu đó quý vị, bây giờ kêu là millionaire, hồi xưa kêu là trưởng giả. Ông có vợ, có con, có thê, có thiếp, có tài sản, mà ông thường lui tới lầu xanh để mà vui với gái. Ông thường vào uống rượu, ông đi sòng bài, mà ông coi như là biến tài vô ngại. Do đó quý vị lần lượt theo dõi cái chủ đề bữa nay là tôi giảng cái bộ kinh Bất Khả Tư Nghị của Đức Phật. Bộ kinh này, Duy Ma Cật là một nhân vật có thật ở thành Tỳ Xá Ly thời Phật, nhưng mà ông bản chất là một vị Bồ Tát. Bây giờ chúng ta lắng nghe ai là cái người dịch bộ kinh này. Ai biết? Kumala Thập. Khi tôi giảng là tôi đi rõ từ phần là thời gian xuất xứ bộ kinh này, ai là cái người dịch bộ kinh này và thánh chúng trong cái buổi đó là ai. Thì bây giờ tôi nói sơ, tôi đã từng giảng về cuộc đời Kumala Thập rồi, nhưng mà tôi cũng nói sơ cho quý vị biết là Ngài Kumala Thập là người Ấn Độ, sanh trong một cái dòng dõi là rất là nổi tiếng, vừa là Bà La Môn mà vừa là quan đại thần ở trong các triều đại. Ông sinh ra đời vào khoảng đời Diêu Tần, tức là 400 năm sau khi Tây Lịch, tức là ông Chúa Giêsu ra đời bây giờ là bao nhiêu quý vị? 2011. Thì ông ra đời vào khoảng năm 400, tức là sau khi Phật nhập diệt được mấy trăm năm rồi đó quý vị. Ngài là người trí huệ vô song, lào thông tâm tạng kinh điển, mà Ngài á, là có một sanh trong một gia đình mà cha truyền con nối, lúc nào cũng làm là thủ tướng của bây giờ, tức là tướng quốc. Thân phụ của Ngài là Kumala Diêm. Ông này tới đời của ông cha của Ngài Kumala Thập thì thân phụ của Ngài lại đi tu mà không làm chức thủ tướng. Ông đi tu và ông hành hương, trên đường hành hương ông đi ngang qua nước Suy Tư, và ông đi ngang qua những nước ở vùng Tây Vực, là những cái nước mà nằm giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trên đường đi thì bữa đó gặp cái dịp là công chúa nước Suy Tư đang gieo cái trái cầu để mà chọn phò mã. Vì vua nước Suy Tư ổng lớn tuổi rồi mà chỉ sanh được có một công chúa, do đó cái phong tục của nước Suy Tư hồi đó là gieo cầu để chọn phò mã. Nhưng mà ông thầy chùa ổng đi ngang, tức là ba của ngài Kumala Thập là ngài Kumala Vim, ổng đi ngang thì công chúa đang đứng chuẩn bị gieo cầu. Mà hồi sáng giờ công chúa không thèm gieo ai, ngài cầm cái cầu mà cứ nhìn hoài. Các dương tôn công tử đều nhào lại để chờ cái cầu đó được làm phò mã là trở nên là vua đó quý vị. Vì nhà vua chỉ có độc nhất một cô con gái. Tới hồi vừa thấy ông thầy chùa đi ngang thì bả lại kêu lính, mà nó kêu thầy chùa lại gần và bả ném cái cầu vô ông thầy chùa. Và lính bắt ổng lên, nói ông là người được cái chiếc phò mã. Thì ông Kumala Vim ổng nói tôi á, từ Ấn Độ tôi đi qua đây là tôi đi hoằng pháp độ sanh, chứ tôi đâu có muốn cưới vợ đâu, mà tại sao bắt tôi có vợ nó không biết. Bây giờ vô đây, một á là chém đầu, hai là lấy vợ, muốn chọn cái nào, phải không? Một là chém đầu, hai là lấy vợ. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là công chúa cũng đẹp lắm, phải không? Tôi nghĩ là công chúa là phải đẹp lắm ổng mới chịu, chứ còn mà công chúa mà mắt ốc bu, môi trái ấu rồi mũi tẹt chắc là ổng không có chịu đâu. Nhưng mà tôi nghĩ chắc đẹp lắm ổng, thành ra ổng mới lột áo cà sa và ổng chịu coi như là làm phò mã. Thì khi đó ổng mới hỏi tại sao mà bà lại chọn, khi mà cái ngày mà lấy thành vợ chồng rồi đó, tại sao mà ngày bà lại chọn tôi là một ông thầy chùa mặc y phấn tảo rách rưới, đầu đội trời chân đập đất mà không chọn như vô công tử? Mới nói 3 năm nữa em sẽ nói cho phu quân biết. Bảo nói tại lý do tại sao mà chọn ổng. Thì khi mà vừa đám cưới xong thì nhà vua mới cho mời như vậy là mấy ngàn vị cao tăng. Thời đó quý vị nhớ là thời chánh pháp nha, mấy ngàn vị cao tăng về để mà tụng kinh và coi như là cúng bát quan trai để mà cầu phước. Và liên tục trong hoàng cung không bao giờ dứt tiếng cầu kinh, các vị pháp sư lên pháp tòa thay nhau để thuyết pháp hồi hướng công đức cho phò mã và công chúa sanh được một hoàng nam để nối dõi tông đường. Tức là ông vua ông muốn có cháu hoài là đứa hoàng nam. Thì sau 3 tháng cầu tự thì công chúa nước Suy Tư đã có bầu. Và sau 9 tháng cưu mang thì trong thời gian đó nhà vua vẫn tiếp tục, nghĩa là cho các vị cao tăng đến để mà tụng kinh cho cái thai nó nghe và giảm pháp. Khi từ còn trong bụng mẹ là ngài Kumala Thập đã được ông ngoại mời các vị giảng sư lại thuyết pháp và thuyết pháp cho mẹ và cái thai nghe luôn. Vì ông quan niệm rằng bà mẹ mà nghe pháp thì đứa nhỏ cũng nghe pháp, thấy không? Thành ra ngài Kumala Thập được vương tập kinh điển từ khi còn trong lòng mẹ. Cho tới khi sanh ra thì Kumala Thập vừa sanh ra được 2 tuổi. Tức là quý vị nhớ đám cưới xong thì 3 tháng sau bà có mang, và cộng với 2 tuổi nữa thì như vậy là khoảng 3 năm, phải không? Thì 3 năm thì bữa đó bà mới họp hết tất cả đại thần ở trong triều và quốc dân lại và nói thế này: ngày hôm nay xin mời tất cả đại thần và Thái Thượng Hoàng lại đây chứng minh. Con xin mời một số cao tăng lại đây để làm lễ xuất gia. Cái ông vua quán hồn, ông nói xuất gia cho ai? Không lẽ xuất gia cho cháu ngoại của trẫm? Thì không, bữa nay con xin làm lễ xuất gia cho phu quân của con là ngài Kumala Vim. Thì cái ông này đó, ông thầy chùa mà ông được làm phò mã lâu nay, ông ăn sung mặc sướng rồi, ông như là người trên trời. Nhưng mà tại vì bà công chúa này bà nắm quyền sinh sát trong tay, ông là phò mã thôi. Thì ông nói tại sao kỳ vậy? Tôi á, đi tu, tôi đi ngang nước của bà, bà ném cái cầu cho tôi và bắt tôi ra đời để mà làm chồng. Bây giờ đẻ con đang sung sướng hạnh phúc, tôi là phò mã tương lai, tôi phải lên làm vua mà con tôi cũng sẽ làm thái tử chứ. Tôi chưa có hưởng vinh hoa phú quý gì, mới có 2 năm, mới có 3 năm bà bắt tôi đi tu. Bà nói bây giờ ông nhớ là cái đêm mà động phòng không? Ông hỏi tại sao mà tôi chọn ông á? Thì tôi á, mục đích tôi chọn ông là tôi kiếm con chứ không phải là tôi kiếm chồng. Mà tôi nhìn á, tôi là một cái người giỏi về tướng số, tôi biết ông á mà đẻ con á là đẻ là quý tử, lấy ông á đẻ ra quý tử, chứ ông chả có đẹp trai vậy đó. Tại vì Ấn Độ râu rìa rồi đó, ngực đầy đủ như tổ đạt ma đâu có đẹp. Thành ra bây giờ đó, để ông coi chừng đọa địa ngục, bây giờ đi tu đi. Và bữa nay đè đầu xuống cạo đầu ổng, mà ông này ông cũng chịu, mà ông bị cạo đầu mà nhà vua ra lệnh không đi tu lại đi chép. Thành ra ông này ổng cũng chắc là tôi nghĩ mà tôi về chắc tôi khổ lắm, phải không? Khổ ơi là khổ, tự nhiên ta đang tu ngắm ta ra đời vừa có vợ có con chưa có được hạnh phúc là đè đầu đi tu lại. Và đi tu lại, và ông vua đó, tức là ông cha vợ đó, ổng mới đẩy ông thầy đi tuốt đi khỏi nước luôn, và không cho trở lại, không cho nhìn mặt vợ mặt con, đó là lệnh của công chúa. Thì sau khi công chúa đã đuổi chồng đi trở lại đi tu đi, để mà đọa địa ngục á, thấy không, ra đời đi tu, bây giờ ông tu lại, ông được 7 lần lượt nhà Phật cho tỳ kheo ra vô 7 lần, mà mấy bà ni không có lần nào, một lần thôi. Thành ra ông được liền đi lại đi, không có phạm luật đâu. Thì ông cũng coi như là ông bị cái vợ nắm quyền, vợ là coi như là sinh sát, và ông đi. Và từ đó trong sử không nói về ngài Kumala Viêm đi đến đâu và chứng quả như thế nào, mà nói về ngài Kumala Thập. Ngài cho tới ngài được 7 tuổi thì vua chuẩn bị làm lễ quán đảnh tại bên Ấn Độ thời đó và những cái nước mà Tây vực, thì làm lễ quán đảnh để tấn phong thái tử là tương lai sẽ lên làm vua. Thì bà mới quỳ xuống, bà xin phụ vương: con, ngày con lấy chồng, con phát nguyện là con xin để cho con một đứa con trở thành là một vị thánh tăng, để sau này hoằng pháp đã ơn Phật cho con, không phải cầu một đứa con mà sau này lên làm vua. Thành là xin phụ hoàng hãy chiều con cho ngài Kumala Thập đi xuất gia. Thì ông nói: trời ơi, trẫm á có một mình con là con gái, bây giờ để một đứa cháu ngoại hoàng nam là mừng hơn bắt được vàng, bây giờ tự nhiên lại bắt đi tu. Thì công chúa nói: không, nếu mà phụ thân không cho con như ý thì con thiệt thực. Và bà thiệt thực 7 ngày, ông vua cha ông thương công chúa và ông chịu. Thì bữa đó mới đưa ông vào chùa để làm lễ quy y. Thì ngày đầu tiên Kumala Thập theo mẹ vào một ngôi chùa ở gần kinh thành để mà làm lễ quy y thọ tam quy ngũ giới. Ông vào tới nơi thì quý vị biết ở ngôi chùa nó có cái đỉnh, cái đỉnh này cái lư hương mà lớn như vậy nè quý vị, nhưng mà họ để trước cổng chùa, quý vị biết không? Quý vị đi những hành hương, có những ngôi chùa mà họ để cái lư hương bự thì bự, có không? Ở ngoài cổng trước đây ta cắm nhang, ta sợ mà đốt nó sẽ bị khói đó, đốt ở ngoài. Thì ông vào tới nơi, ông 7 tuổi mà cái lư nhang đó nó phải là 10 người mới khiêng nổi. Thì ông đứng tới nơi, tự nhiên ông cầm cái lư nhang, cái lư đó, ông cầm lên. Ông cầm lên thì tất cả mọi vị tăng trong chùa mới nói: ủa, thằng bé này, cái này nó nặng lắm, tại sao mà con dám cầm cái này lên? Thì lúc đó ông nghe nặng và ông bỏ cái lư xuống. Mà khi mà đó rồi ông bưng lại, ông bưng không được nữa. Thì ngay lúc đó ông ngộ được cái lý là nhất thiết di tâm tạo. Vì khi ông còn bé, tâm ông thanh tịnh, ông nghĩ cái lư này nhẹ, ông bưng với cái tâm thanh tịnh là ông nghĩ nó nhẹ, thành ra ông bưng lên rất là nhẹ nhàng. Mà khi mà người từ lớn nói là cái lư này nặng con bưng không được, thì lúc đó ông bưng không nổi. Ngay lúc đó ngài đã ngộ được cái lý là nhất thiết di tâm tạo. Cái tâm mình làm được là làm được. Bằng chứng cho thấy khi mà chúng ta đi trên con tàu vượt biên, mà lúc đó mà cá mập nó chạy sẹt sẹt, nó dây kỳ hai bên mà tàu là hư chồng chền, chúng ta niệm Quan Âm nhất tâm bất loạn lắm, có không? Rồi khi mà chúng ta mà bị rùa chạy đó, chúng ta có những cái hàng rào, hồi xưa thầy còn nhỏ ở chùa đó, thầy leo qua cái nhà hàng xóm để ăn cắp vú sữa, mà cái hàng rào nó cao 2 mét, mà thầy lúc đó khoảng 13 tuổi làm sao mà nhảy nổi. Bình thường phải leo qua, nhưng mà khi ông chủ nhà đó ông dắt kem được thầy đó thì nhảy cái phóc qua cái hàng rào 2 mét. Là tại vì sao? Tại sợ quá, thấy không? Thành ra chúng ta có một cái khả năng rất là mạnh, nhưng mà khi nào chúng ta tùng quyền rồi chúng ta mới biết. Hồi đó thầy ở cái chùa thầy, khi Dịch Cộng nó đánh vô năm Mậu Thân á, có cái ông đó là ông què, ông què mà lâu năm lắm rồi, ông đi cà nhắc không à, là ông bị bệnh thấp khớp nữa, bị gì mà bệnh gao nữa, 3-4 thứ bệnh gao là đi không nổi, bởi vì biết gao không, nó đau lắm, mà bệnh thấp khớp nữa. Rồi á, ông có chôn một cái lu vàng ở phía sau á, cái lu vàng nó cũng khá nặng. Ông giàu lắm, ông là ông cả, rồi ông về hưu thời Tây là lâu nào ông đi là cũng có người kè vậy. Mà bữa đó Dịch Cộng nó đánh vô tới nơi rồi đó, gần tới chùa rồi đó, ông xách cái hũ vàng đó mà ông chạy một tăng, ông chạy qua tới chùa ông gửi hòa thượng. Ông hòa thượng ngạc nhiên mà ông đi tỉnh bơ à, hỏi sao đi được. Ông nói sợ Dịch Cộng lấy vàng quá, thành ra con đi được, con không biết tại sao con khiêng được. Mà khi hòa thượng nói vừa xong thì ông ngồi xuống, ông thở, ông kêu gia nhân qua khiêng ông về. Thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó kinh khủng lắm. Ý hiểu thầy nói cái gì không? Tại lúc đó là đối diện với cái tâm mà sợ mất của, thành ra tự nhiên ổng đi. Mà sau cái đó rồi đó thì cái khớp xương mà lâu ổng sai khớp đây nè, tự nhiên nó trở lại bình thường. Và ổng không có uống thầy thuốc vậy, mà do sợ mất vàng mà riêng cũng vàng chạy mà hết bệnh luôn. Rồi cái mà ngay cái thần kinh tọa mà ổng bị đây nè, nó cũng liền luôn, đau thần kinh tọa cũng liền luôn, mà đi bác sĩ đầu hang đó. Thì tôi nói cho quý vị biết, ngài vào chùa xong thì ngài mới thấy ông Phật. Ngài thử cái lư rồi đó, ngài mới bước vô. Ông hòa thượng mới biểu là thắp nhang đảnh lễ Phật, làm lễ quy y. Thì tự nhiên là mẹ của ngài là công chúa, mà đi bà công chúa nó hồi ở hoàng cung là đi đâu người ta cũng gì kính trọng, phải không quý vị? Có ai mà công chúa không lại ai hết. Mà công chúa lên xử lý thường vụ cái chiếc vua nữa. Mà ổng ở trong chùa, ổng thấy là ổng vô đây, ổng thấy là ông thầy chùa, ổng bắt bà công chúa mẹ ngài phải lại, mà ngài cũng lại, ngài là thái tử mà bị lại nữa. Thì ổng mới lại xong, ổng hỏi mẹ, Từ khi con lớn tới giờ, con thấy mình không có lại ai hết mà ai cũng lại mình, mà tại sao bữa nay mình phải lại? Cái Phật nói, bà con chúa Di Tư nói lại đây là lại cái ông Phật đó con. Ông ngoại con là vua nhưng mà cũng nhỏ hơn ông Phật. Mẹ tuy là công chúa nhưng mà cũng nhỏ hơn Phật. Con là thái tử cũng nhỏ hơn Phật luôn. Thành ngày nói, ủa vậy là ông Phật lớn hơn ông ngoại luôn phải không? Lớn hơn mẹ luôn phải không? Như vậy con muốn làm ông Phật. À, con không muốn làm thái tử vì thái tử còn nhỏ, con muốn làm ông Phật. Thì lúc đó bà dẫn vô đó, thì bà nói mẹ tính cho con vô đây để thọ giới, rồi năm con 18 tuổi mới cho con đi xuất gia. Nhưng mà ngài nói không, bây giờ con muốn làm ông Phật ngay bây giờ. Thì lúc đó bà mới nói với hòa thượng, bây giờ thưa đại sư, thưa quốc sư, con tính vào đây chỉ cho thái tử thọ tam quy ngũ giới, rồi lớn lên chút nữa rồi mới cho vào chùa tu. Nhưng mà không giờ thái tử vừa nghe con khai khai là ông Phật lớn hơn ông vua, thành thái tử giờ muốn làm Phật chứ không muốn làm vua nữa, mà ông đợi chùa ông chịu về. Thì hòa thượng nói vậy là ông này có căn lành, thôi cho ông làm khú ô sa di. Tức là những chú tiểu vào chùa mà 7 tuổi chỉ làm cái sa di đuổi quạ. Thời đó là mấy thầy ngồi thiền á, ngồi ngoài trời đó, mấy con quạ nó xuống nó phá đó, thành ra mấy ông chỉ cầm cây đuổi thôi. Và khi đó xong rồi, ông từ giả mẹ, và từ đó ông không bao giờ gặp mẹ nữa. Và bà công chúa Vi Tư cũng đi đến một ngôi chùa ni và trở thành một sư cô luôn. Và lịch sử cũng không nói bà như thế nào, chỉ biết là ngài Kumala Thập đến chùa chỉ một lần khiêng cái đỉnh, và một lần lại ông Phật, rồi thấy ông Phật lớn hơn ông vua và ông muốn làm Phật, và từ đó ông trở thành ra một cái ông tăng. Ngày tháng trôi qua, ngài Kumala Thập ngài không có nổi tiếng gì hết. Ông rất là xấu trai trong lịch sử đó, người thì lai Ấn Độ, râu ria chồm xàm, đen đúa giống như tổ mà quý vị coi tổ Đạt Ma đó. Thế nào thì cái ông Kumala Thập trong sử nói cũng xấu như vậy. À, nhưng mà ổng không có cái gì bình thường hết, chỉ có cái là ổng vẫn tu hành đàng hoàng. Ổng lại rành tiếng Phạn mà không rành tiếng, thời đó ổng không biết tiếng Trung Hoa, làm sao ổng làm được nhà dịch thuật nổi tiếng. Nhưng mà một hôm ở bên Trung Hoa vào đời Đông Tấn, có vua Tần Phù Kiên, là nước Tần vì nghe đại danh của ngài Kumala Thập là một cái vị tăng tu rất nổi tiếng, cho nên ổng sai đại tướng Lữ Giang cử bãi vạn binh đánh vào Tây Vực, buộc vua nước Quy Tư phải giao pháp sư cho họ. Ông ngoại là vua nước Quy Tư lúc đó là nghe thái tử đi tu rồi, là làm một cái vị là trụ trì trên một ngôi chùa, đâu có chịu giao. Và ông ngoại đánh không lại quân của Phù Kiên, do đó mà bị mất nước. Tần Phù Kiên đánh vào tới nơi, nghe tiếng người ta đồn là Kumala Thập là tu từ nhỏ, là có cái tài là khiêng được cái lư hương mà nặng ngàn tấn, thì ông nghĩ người ta đồn qua đến tàu vậy thôi, tại vì muốn bắt cái ông này qua bển là nghĩ ông có thần thông. Ông Tần Phù Kiên này đời vua Diêu Tần nghĩ là ông có thần thông. Bây giờ quý vị nghe có chú tiểu của thầy mà tự nhiên khiêng được cái đại hồng chung cho tấn, quý vị cũng nể lắm, mày nghĩ là thánh tăng rồi. Thành nghe ông tu đồn như vậy, thành ông muốn bắt ông này về để mà trụ trì một cái chùa. Nhưng mà sau khi đánh vô tới nơi, đem ra Kumala Thập thì ông trời té ra chỉ là ông thầy chùa râu ria sồm sàm đen thui à. Ông người Ấn Độ mà, ông thất vọng hết sức. Mà quý vị biết từ Trung Hoa mà qua tới các nước Tây Vực, ông đi tới 3 tháng trời mới tới, rồi trên đường đi lính tráng cực khổ, rồi đánh nhau, rồi bị đánh với ông ngoại của Kumala Thập nữa, thành ra hao quân tổn tướng. Thành ra trên đường ông về, mà thời đó không có điện thoại, thì ông đưa ngài Kumala Thập trên đường trở về Trung Quốc để nạp cho vua Tần Phù Kiên. Thì lúc đó ông vua ông bị một cái người trong nước là nổi lên đảo chánh. Đảo chánh cướp ngôi vua, hồi xưa nó không có tin tức, đem cái ông này về theo lệnh ông vua. Mà về gần tới biên giới thì ông vua mình đã bị người ta đảo chánh và ta giết rồi, thành ổng cũng không về được. Ổng phải trụ tại đó, và ổng lập thêm một quốc gia nữa, ổng lập lên một cái nước kêu là đời Diêu Tần. Thành ra ổng lập một cái nước rồi, thì ổng lập nước xong ổng nhớ vợ nhớ con ổng, bị khi mà đánh vào đó thì vợ con ổng bị cái ông vua kia tru di tâm tộc hết. Ổng bao nhiêu cái thù cái hận đó ổng trút lên đầu thầy chùa này. Ổng nói tại vì á, ông vua ông mê cái ông quá, ông nghe tiếng ông là bưng được cái đỉnh ngàn cân, thành ra ổng qua đây, ổng mới đưa quân đội qua đây. Thành ra trong lúc tôi đang đi thì ở nhà không có quân đội, thành nó mới bị nước khác xâm lấn. Bây giờ mất nước, nhà tan, vợ con tan nát, bao nhiêu cái thù hận đem thầy chùa này ra thành. thì ông tính đem ông bắn, đem ra xử bắn ông này, lấy cung tên bắn. Nhưng mà lúc đó ông nghĩ bắn cái cha này chết sướng quá, cũng không có làm thỏa mãn cái dạng ông. Thành ông cứ để ở đó, và mỗi ngày ông đem ngày ra ông hành hạ, nghĩa là khi nào giận là đem ra đánh chơi vậy thôi, có gì buồn là đem ra đánh, là cái giờ đem ổng giống như cái trò đánh vậy đó. Nhưng mà bữa đó tự nhiên ổng nghĩ tới cái trò chơi, là ổng nói là nghe ông này là thánh tăng, mà không biết ổng là thánh tăng hay thiệt hay không. Thì ổng nói bây giờ đó có một cái ông quan mà ở dưới tay của cái ông mà ông tướng mà Lữ Giang này đó, thì ông nói đây là một thánh tăng đó ngài. Con nhìn tướng ngài này có 32 tướng tốt, không có 80 vẻ đẹp, tuy tướng râu rìa râu đi nhưng mà tướng toàn là tướng quý tướng không, ngài không nên hành hạ một vị thánh tăng. Thì cái ông này yêu cầu ông tướng này Lữ Giang là ông Vua Diêu Tần thả cho ông đi. Ông nói nếu quả thật thánh tăng thử mới biết. Bây giờ ta nói với Khanh nha, ta sẽ cho ông ngủ với cung nữ đẹp nhất của ta, ta cung cấp cho ông là 150 bà cung phi đẹp nhất, hàng đêm ngủ với cô Ma La Thập. Nhưng mà ta cho người thái giám theo dõi, nếu mà ông động tâm tới một cái người cung nữ ta đó, là ta đem ra ta cắt da lăng trì của ông, để xử cắt từng miếng thịt luôn. Như vậy thì ông kêu nó con bảo đảm, thần bảo đảm với bệ hạ là ông này là con nhìn không lầm, một thánh tăng tương lai, bệ hạ đừng hành hạ như vậy. Thì khi đó ông mới cho ông này nhập vào cung, ở xung quanh với 150 bà cung nữ mà đẹp tuyệt trần luôn. Mà ngài Cô Ma La Thập nếu quả thực thánh tăng thì phải thử mới biết. Ngài ở trong đó mà ông vua theo dõi 3 năm mà không thấy ngài phạm giới gì hết. Ở chung với 150 bà công nữ mà không phạm giới, ông không có lỗi nào bắt ngài nào có cho thấy dám báo cáo mà không có phạm giới, là coi như là đụng chạm tới mấy bà kia. Nhưng mà nhờ trong thời gian này ở bên Tàu nó có cái tục là tấn phong cung nữ, thành ra người Phúc Kiến đẹp nhất cũng cử vô 10 cô, người Quảng Nam cũng hay cử vô 10 cô, phải không? Người Triều Châu cũng cử vô 10 cô. Thành ra vô tình á, ông ở chung với 3 năm với 150 bà cung nữ là ông học được rất nhiều ngôn ngữ của người Hoa. Quý hiểu thầy nói không? Do đó, đó là trong cái quả nó có cái phước mà mình thấy rõ ràng. Do đó ngài học, ngài là người Ấn Độ mà ngài ở chung với 150 bà cung nữ, thành ra ngài học tiếng Cổ Dị, tiếng Quảng Đông, tiếng Phúc Kiến, tiếng Hẹ, tiếng Hải Nam rất là rành rọt. Cho tới một ngày kia ông này cũng mất rồi, thì danh tiếng của ngài lúc này là cái ông vua mà đang hành hạ ông chết rồi, thì con ổng lên ngôi. Con ổng lên ngôi là bắt đầu lại là có niềm tin tam bảo, vì thấy ông này ở chung với 150 bà cung nữ mà cha mình theo dõi mấy năm trời không có động, thành tấn phong làm quốc sư. Thì lúc đó là cái phong trào kinh từ Ấn Độ bắt đầu vận chuyển qua bên Trung Hoa rất nhiều, mà không có ông nào dịch được từ chữ Phạn ra chữ Hoa hết. Thành ra ông này bây giờ tự nhiên ổng là cái người thông dịch nổi tiếng, là dùng tiếng Phạn với tiếng Hoa rất giỏi. Do đó nhà vua mới tấn phong ổng là Tam Tạng Pháp Sư, tức là một cái người có khả năng dịch được bộ kinh, bộ luật. Thì ngài Tam Tạng Pháp Sư nhờ cái duyên là ngài bị nhốt với 150 bà cung nữ người Tàu mà ngài học được tiếng Tàu. Do đó ngài dịch kinh rất là hay. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa nghe đọc hay không? Cũng ngài dịch. Bộ kinh, những cái bộ kinh Di Đà của ngài dịch. Và những cái bộ kinh Địa Tạng của ngài dịch, và bộ kinh của ngài Cô Ma La Thập dịch. Ngài dịch như vậy được mấy ngàn quyển kinh. Tới lúc mà ngài gần bỏ cái báo thân này, ngài họp tất cả quan trong triều, dân trong triều, và ngài tuyên bố rằng sau khi một tuần nữa ta sẽ xả cái thân tứ đại này, đem thân của ta ra đốt. Nếu mà đốt cái lưỡi ta còn đó, thì tất cả những kinh ta dịch đều đúng như lời Phật dạy. Còn nếu đốt cái lưỡi ta mà nó cháy sạch, thì tất cả những kinh này đem đốt hết đi, vì kinh ta dịch không đúng ý Phật. Thì sau khi một tuần sau ngài viên tịch, thì tất cả những đệ tử của ngài mới đem ngài đi kêu là quả thiêu, và họ đốt như vậy 3 ngày 3 đêm. Khi bơi đóng là còn cái lưỡi của ngài đỏ như là còn sống. Do đó người ta tin tưởng rằng tất cả bộ kinh nào mà Pháp Sư Cô Ma La Thập dịch đều là bộ kinh dịch đúng như lời Phật còn tại thế. Từ nay quý vị đọc bộ kinh nào mà để là Tam Tạng Pháp Sư Cô Ma La Thập, bộ kinh đó được giá trị tuyệt đối luôn, là lịch sử Phật giáo đã nói đó. Thầy giới thiệu sơ về lý lịch của ông Cô Ma La Thập. Bây giờ thầy đi vào trong cái vấn đề bộ kinh Kinh Di Ma Cần, bắt đầu thầy giảng đây. Hôm nay Đức Phật giảng kinh Kima Yimaka tại đâu? Lúc bấy giờ Đức Phật trụ ở vườn xoài địa phận thành Tỳ Xá Ly, cùng với số chúng tỳ kheo và Bồ Tát đông đến hàng ngàn người. Tất cả những người đã trồng sâu cõi đức, trì hạnh tự tại, sự nghiệp giải thoát giác ngộ, các vị gìn giữ chánh đạo, làm tường thành hộ pháp, truyền bá chánh pháp là bạn lành của chúng sanh. Tức là kinh này cho biết là Đức Phật thuyết tại thành Tỳ Xá Ly, mà thánh chúng gồm có các vị tỳ kheo và các vị Bồ Tát đến để mà nghe pháp. Các vị này là đã hàng phục được tham sân si, chế ngự được tâm ma của mình. Các vị là gồm có những vị Bồ Tát như là Đẳng Quán Bồ Tát và Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Đọc kinh Đại Thừa chúng ta phải hiểu Đẳng Quán Bồ Tát là gì. Đẳng là bình đẳng, quán là quán chiếu. Một vị Bồ Tát nhìn thấy chúng sanh mà không có tướng giàu tướng nghèo. Một vị Bồ Tát mà nhìn thấy tướng sanh không có trọng ông bác sĩ mà khinh người cắt cỏ. Một vị Bồ Tát mà không còn trọng bên mình mà khinh bên vợ mình. Thành ra cái chữ Đẳng Quán Bồ Tát là cái vị Bồ Tát đã đạt tới cái trình độ là tâm vô phân biệt. Còn có những hàng Bồ Tát mà Phật kêu là gì? Bất Đẳng Quán Bồ Tát là những vị trong này ai đã thọ giới Bồ Tát đưa thầy coi. Ở trong này ai thọ giới Bồ Tát đưa thầy coi. Ủa, không lẽ trong pháp hội này không có người nào thọ Bồ Tát giới à? Đưa tay thầy coi. Ủa, đưa lên mạnh coi, không lẽ trong này không có người nào thọ Bồ Tát giới? Lạ ha. Hả? Hồi nãy là Bát Quan Trai giới, Bồ Tát giới. Dưới kia, dưới mấy nhóm ngồi ở trong kia là những vị thọ Bồ Tát giới mà tại gia đó, nếu xuất gia là 10 giới trọng, 48 giới khinh và 6 giới trọng và 26 giới khinh là những tại gia. Thì những vị Bồ Tát đó mang tiếng đó là Đức Phật gọi những cái hàng mà giữ trong pháp hội đã thọ giới Bồ Tát. Nhưng Phật kêu là gì? Bất Đẳng Giác Bồ Tát. Tức là vị Bồ Tát này á còn cái tâm phân biệt, đang ngồi đây mà thấy cái người nhà giàu á thì trọng, mà thấy người nhà nghèo khinh. Còn có cái tâm là thấy cái người đó đẹp, người đó xấu, tức là Bồ Tát mà còn có chưa cái tâm bình đẳng. Khi đọc kinh Đại Thừa quý vị phải hiểu, khi nói trong pháp hội này có những hàng Bồ Tát là Đẳng Quán Bồ Tát và Bất Đẳng Quán, mình tưởng là hai vị Bồ Tát, không phải đâu. Là những bậc Bồ Tát đã không còn tâm phân biệt, và những vị Bồ Tát mới thọ giới mà tâm đầy đủ phiền não phân biệt. Thành ra đọc kinh Đại Thừa không giảng quý vị không hiểu đâu ha. Nó không phải là nói hai vị Bồ Tát, mà nói có hai hạng Bồ Tát. Một hạng là mới thọ giới mà còn đầy đủ phàm phu tánh như chúng ta, và một hạng là các Bồ Tát thật sự đó. Hôm nay trong thành Tỳ Xá Ly có vị trưởng giả tên là Bảo Tích, cùng với 500 trưởng giả tử, mỗi vị cầm một cây lộc thất bảo đồng đến đảnh lễ Phật, rồi cùng dâng tất cả lộc ấy cúng dường Phật. Là bắt đầu Phật kể là thánh chúng gồm có nhiều vị Bồ Tát đã chứng quả và những Bồ Tát mới phát tâm. Thì bữa nay trong thành Tỳ Xá Ly có cái ông trưởng giả giàu nhất giống như Bill Gates, ông tên là Bảo Tích, và có 500 ông trưởng giả giàu mà không bằng cái ông Bill Gates này, coi như là millionaire thường chứ không phải là tỷ phú. Đồng cầm mỗi vị một cái lọng bằng bảy báo vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Ai biết cái lọng không? Cái lọng là người ta cầm giống như cái dù mà nó có cái cây mà nó bự lên á, để mà thỉnh các vị hòa thượng cao tăng đi đó, ở trong chùa đó. Mà 500 ông này đem cúng dường Phật. Do quy thần Phật, 500 cây lọng này hợp thành một cõi nước trong 3000 thế giới. Các núi Tu Di, các biển cả sông ngòi, Long Cung, tất cả trời người, tất cả chúng sanh đều hiện trong 500 cây lọng đó. Nếu đọc kinh này mà không giảng ra, quý vị thấy nó mơ hồ, nó quan đường. 500 cây lọng, giờ tôi nói là 500 cây dù đi, mỗi ông trưởng giả, đúng không? Đi đến dự Phật vì trời mưa, nên mỗi ông đều xách một cây dù báo đến cúng dường Phật. Nhưng mà Đức Phật dùng thần lực biến làm sao cho 500 cây dù này kết thành là một cây. Mà dù cho 500 cây dù này kết thành một cây cũng không thể bỏ cái quả địa cầu này được. Mà trong kinh này lại nói là bỏ luôn mặt trời, mặt trăng, quả địa cầu, rồi tam thiên đại thiên thế giới vào trong cái cây dù mà Đức Phật nói lại đó. Nghe nó vô lý lắm. Hồi xưa tôi học tôi không hiểu đoạn này. Quý hiểu thầy nói cái gì không? Kinh này nói cái gì kỳ vậy? 500 ông trưởng giả nhà giàu, 500 cây lọng đi đến đó, gặp Phật cúng dường xong, Phật dùng thần thông búng một cái thì 500 cây lọng này biến thành một cây lọng khổng lồ. Mà ở trong cây lọng khổng lồ đó nó có thể chứa hết tam thiên đại thiên thế giới. Nói cái chuyện đó impossible, không có sự thật. Nhưng mà sau khi tôi hiểu ra thì tôi mới hiểu thế này: một cây lọng biến thành 500 cây lọng biến thành một, tức là mỗi một ông đến Đức Phật là cái lọng nó biểu gì là cái gì. Cái lọng báo tức là đi với cái tâm Phật. Năm ông trưởng giả này đi đến Pháp hội Phật dưới cái tâm là cái tâm bảo là cái tâm gì, cái tâm mà bảy báo là cái tâm gì, Phật tánh. 500 ông này đều có 500 cái Phật tánh đi giữ Pháp hội của Đức Phật. Đến nơi 500 cái Phật tánh này hợp thành là một cái Phật tánh. Mà có phải do Phật tánh chúng ta mới chứa được là gì? Chứa được ông già, chứa được bà già, chứa được cái 12 năm học ở trung học, chứa được 4 năm học ở đại học, chứa được 6 tháng ở quân trường Thủ Đức, chứa được 4 năm ở quân trường Đà Lạt, chứa được nghĩa là 10 năm ở trại tù cải tạo, chứa được tất cả phiền não, chứa được những thương yêu, chứa đầy đủ cho này. Có phải cái tâm chúng ta là nó trùng hết không? Thành đây là nói rằng 500 ông này đến với những cái tâm Phật. Thành ra khi tâm Phật thì nó nhất như nó hợp trở thành là một. Và cúng dường Phật là cúng dường cái tâm Phật đó. Khi mà hiểu kinh Đại Thừa phải dịch ra như vậy. Còn nếu mà hiểu lầm á, tại sao mấy cái dù này dính thành một, rồi trong đó thế giới đều hiện trong đó, chỉ có tâm chúng ta có phải là thiên hà quả địa cầu mặt trời nó có lớn, nhưng nó đều nằm trong tâm chúng ta, phải không quý vị? Hả? Do đó đọc kinh Đại Thừa quý vị phải hiểu được chỗ này. À, đại chúng trong thấy sức thần Phật đồng tán thán là một sự kiện hy hữu. Đại chúng chiêm ngưỡng Phật sững sờ không nháy mắt. Bây giờ trưởng giả Tử Bảo Tích thay lời đại chúng nói lên bài kệ, coi như tán thán Phật. Cái bài kệ tán thán là khen Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tôi không cần. Cái bài kệ tán thán này nó không quan trọng, là một cái lời khen tặng Đức Phật thôi. Tôi có những cái phần không quan trọng tôi không cần đọc, để cho đỡ mất thời gian. Sau khi mà ông Bảo Tích đại diện cho 500 ông nhà giàu tán thán Phật xong, trưởng giả bèn thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, 500 trưởng giả tử này đã từng phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là gì? Vô thượng là cao nhất, Bồ Đề là giác ngộ. Tức là mấy ông cầu làm Phật đó, đã từng phát tâm cầu làm Phật rồi. Hôm nay chúng con muốn được nghe Phật dạy cho chúng con về cõi nước thanh tịnh của Phật, và xin Phật dạy cho chúng con tu hành. Muốn xây dựng một cõi Phật phải làm sao? Chỗ này nói nó dài dòng lắm, tôi giải thích ra. Chúng ta cõi Phật Di Đà ở đâu quý vị? Ở Tây Phương. Cõi Phật Dược Sư ở đâu? Ở Đông Phương, phải không? Rồi Thượng Phương, Hạ Phương đều có cái Đức Phật hết. Nhưng mà cái đó là kêu là Phật tướng. Thế giới đó mà đối với kinh Tiểu Thừa kêu là Phật tướng. Nó có một thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà. Nó có một Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp, và có những Đức Phật mà đang phát nguyện độ chúng sanh. Nhưng mà ở đây các hàng Bồ Tát hỏi: làm sao chúng con tu hành mà ở ngay trong cái quế độ Ta Bà này mà chúng con cũng thấy giống như là tịnh độ vậy? Tức là nói về Phật tánh, một bên kia là Phật tướng. Phật tướng là có thế giới cực lạc, có ao thất bảo, có bảy hàng cây báo, có Đức Phật A-di-đà, có Quan Âm Thế Chí, có Đại Thế Chí. Nhưng mà nói về cái Phật tánh là không có cái đó. Bây giờ tôi thí dụ là các ngài hỏi làm sao cho cái thế giới của chúng con, thế giới thành Phật rồi, chúng con ở đâu chúng con cũng là thấy cái cõi đó là tịnh độ hết. Thì lắng nghe Đức Phật nói, Phật giải: này Bảo Tích và các trưởng giả tử hãy lắng nghe, hôm Như Lai sẽ dạy cho các ông về vấn đề này, làm sao để cho ở thế giới nào mình cũng thấy là cõi Phật cả. Thế giới Ta Bà này cũng là tịnh độ, mà thế giới tịnh độ cũng là tịnh độ, chứ không phải về tịnh độ mới là được thế giới tịnh độ. Này Bảo Tích, mọi từng lớp chúng sanh chính là cõi Phật thanh tịnh của Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát dựa trên công hạnh giáo hóa chúng sanh mà có được cõi Phật. Chỗ này nói hơi rắc rối, không giải là không hiểu được. Tôi thí dụ, Bồ Tát muốn thành Phật là nhờ có chúng sanh mà mới thành Phật. Như vậy người ngu là nhờ có gì? Người mà có bằng cấp là nhờ có người ngu mới có người có bằng cấp. Nếu tất cả chúng ta đều có bằng cấp thì không có người trí thức và người không có trí thức. Vì có phàm phu nên mới có Phật, vì có quế độ Ta Bà nên mới có tịnh độ ở cực lạc. Hả? Vì có người đẹp nên mới có người xấu, vì có người giàu nên có người nghèo. Nhưng chỗ này tối thượng thừa của bộ kinh này là nói thế này: Phật dạy Bồ Tát mà muốn có cái tịnh độ ở đâu, người đó phải có trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. À, muốn ở đâu cũng là cõi cực lạc, người phải có trực tâm. Tôi thí dụ Trực tâm là gì quý vị? Trực là thẳng, không có cong queo, phải không quý vị? Cái người đó có trực tánh là người đó thẳng tánh không quý vị? Thẳng tánh. Trực tâm là cái tâm thẳng. Bây giờ tôi thí dụ trong một gia đình có một bà mẹ chồng và một bà mẹ vợ, hai bà sư gia ở chung với nhau, cùng bảo lãnh do thằng con trai bảo lãnh bà và chồng, đứa con gái bảo lãnh bà và vợ qua ở chung một gia đình. Nhưng mà sao? Người có trực tâm cái ngày mối đời đê thì sẽ gửi cho bà già vợ, thằng rể sẽ gửi cho bà già vợ $500 làm quà, và cũng gửi cho bà mẹ ruột mình $500, kêu là trực tâm, trực tâm. Thì cái nhà đó không có biến thành là chiến trường, là quế độ. Mà nếu cái thằng rể đó trọng mẹ mình mà khinh mẹ vợ thì tặng cho mẹ vợ 100 mà tặng cho mẹ mình 500, là cái người đó không có trực tâm. Cái người đó có tà tâm. Mà tà tâm rồi bây giờ đem cái tên đó mà lên cõi cực lạc rồi, thì nó ở trên đó nó cũng tà tâm, nó cũng làm khổ cho nhân dân cõi cực lạc mà thôi. Cái thằng đó mà lên đó làm sao? Nó ở đây á thì nó còn có cái tâm phân biệt là mẹ ruột và mẹ vợ, mẹ chồng và mẹ mình. Thì nó mà còn cái Phật Di Đà mà bảo lãnh nó lên đó mà rước nó về đó, về cõi cực lạc, thì nó lên đó làm sao? Đầu tiên nó lên là nó dành một cái khúc ở ao thất bảo để cho má nó trước, rồi nó dành cho vợ nó dành cho con nó, rồi nó đi cái chùa nào nó dành cho cái chùa nó, phe ta trước, thì cái cõi tịnh độ trở thành quế độ rồi. Quý vị có thấy rõ không? Quý vị thấy rõ cái cảnh ở trong chùa, một cái ông thầy không có trực tâm mà điều hành không có tâm bình đẳng, thì cái chùa đó dù tu cỡ nào nó cũng trở thành cái địa ngục A Tỳ. Tôi thí dụ ông thầy đó, ông nhìn xuống như một đang ngồi trong một cái pháp hội giảng kinh vậy nè, có rất nhiều người không có ghế ngồi. Tự nhiên có ông bác sĩ bước vô, là ổng lại nói: "Thủy giả, xách cái ghế mời bác sĩ ngồi." Trong khi có hai ba già ăn mày bà ngồi đó không mời để cho bà đứng. Ông này đâu có trực tâm đâu, ổng là có tà tâm. Vì ổng nghĩ là ông bác sĩ này có bằng cấp, có phòng mạch, ổng có cái lợi dụng sau này, ông bác sĩ này sẽ cúng đô nấy sành nhiều hơn. Và cái ông này như vậy là biến cái chùa trở thành là gì? Cái chùa trở thành là cái nơi làm cho người ta thối tâm, thành ra chỗ đó không phải là tịnh độ được. Mà ngược lại, ông thầy có trực tâm thì ông triệu phú, bà chủ tiệm vàng và cái người ăn tiền già đều bình đẳng như nhau. Ông triệu phú, ông có $1,000,000, ông viết chắc $1,000, ông cúng mới có 1/1,000,000 gia tài. Cái bà ăn tiền già lãnh có 600, bà cúng 100, bà cúng 1/6 gia tài, bà cúng nhiều hơn cái ông chủ tiệm vàng, phải không quý vị? Mà ở chùa bây giờ nó pha cái chia phe chia nhóm nhiều lắm. Thành ra vô chùa đó thì tu pháp môn tịnh độ, mà muốn tịnh độ thì phải nghe tịnh ngay cái chùa mình trước, tịnh ngay cái tâm mình trước, tịnh cái đám đệ tử mình trước. Cái đám nhà bếp á là cái đám lộn xộn số 1 ở trong chùa. Quý vị có tin không? Chùa nào cũng vậy. Ông thầy mà có giỏi cách mấy, lên pháp tò mà giảng pháp, dù cho chư thiên có rải qua mạng Đà La đi nữa đó, mà dưới đám nhà bếp á, mà nó không có trực tâm, trực tánh và bồ đề tâm, thì cái chùa đó là bãi chiến trường. Biết sao không? Cái ban nhà biết ví dụ có 5 đứa, bữa nay cái bắt đầu á lên thỉnh lọc xuống ha, thì nó thỉnh lọc xuống là nó cấu kết với cái ban hương đăng. Nó nói nè, bữa nay có cái trái nào ngon thơm á, xoài chín nè, bơm chín nè, ổi chín mà ngon không có thúi đó, thì nhớ để cho phe ta là phe nào? Là phe nhà biết, ra trái sọn, phe hương đăng. Còn phe địch là phe nào? Phe địch là phe mà không phải để chữ ruột của ông thầy mình. Phe địch là phe những nhiều chùa bạn mà đến đây. Phe địch là phe những cái đứa mà ở xa nó ghé vô, nó không phải để chữ ruột. Thì như vậy cái chùa đó dù có tụng kinh một ngày ha, 1,000,000 câu A-di-đà, lần chuỗi một ngày 1,000,000 sâu, thì cái chùa đó cũng là chết rồi, vẫn ở cõi ta bà mà thôi. Quý vị thấy rõ cái điểm đó chưa? Mà tôi đi vào chùa tôi thấy rõ ràng phe nhà bếp là ăn lúc nào xét ra nó cũng ngon hơn cái phe ở trên hả? Có không quý vị? Cái gì ngon là nó rớt hết nè. Thành ra mấy bà nhà bếp mới vô thì ngó ốm tâm ốm teo, giống như dân ốm đói vậy, mà giờ ở vài bữa thấy sổ sữa hết. Rồi tôi cho đã đó, ăn cho đã đi, phải giấu đồ ngon ăn cho đã đi. Thành ra làm sao vài bữa cái mập lên thì nó cao máu nè, thế là cholesterol nè, rồi tiểu đường nè, rồi tai biến mạch máu não, rồi lên lại khóc con tu hành chân chánh lúc nào cũng là từ bi hỷ xả, sao mà Phật không thương con, con đúng là người gian mà mất nạn, phải không? Người gian mà sao mất nạn? Người gian mắc nạn thì thấy dễ thương quá, tại vì con gian dối, con chuyên môn dành đồ ngon cho phe ta, còn đồ thiêu cho phe địch, cho nó đem về khỏi đổ rác. Như vậy cái người đầu tiên mà muốn tịnh độ là phải trực tâm. Mà cái câu thứ hai trong kinh này là thâm tâm nữa. Quý vị đâu có thấy thâm tâm không? Tại sao lạ vậy mà không khai đâu, quý vị không hiểu. Trực tâm quý vị hiểu rồi, mà phải có thâm tâm nữa. Rồi cái bồ đề tâm là ai cũng hiểu phải không? Là tâm thành Phật. Cái thâm tâm này ăn tiền lắm nè, lắng nghe nè, ngồi nói chuyện với nhau, cái về nói ha, con dâu nó nói chuyện với cái bạn gái, một cái đứa bạn làm neo nó, dụ nó sợ neo nó, nói nè, tao nói cho mày nghe, tao á bữa nay á là lễ birthday của bà già chồng tao, tao thật sự á tao phải mua cho bả đó là một cái gift certificate để bả vô trong Messi nọc trơn bả mua đồ, nhưng mà trong thâm tâm tao thật sự tao trù cho bả chết, số ngày nào chết ngày đó. Thì bây giờ quý vị hiểu chưa? Cái thâm tâm là cái tâm mà thâm hiểm nó nằm ở bên trong đó. Cái tâm mà nó che giấu đó, cái tâm kêu là cái tâm mặt nạ đó. Còn cái là cái tâm biểu hiện ở ngoài. Quý vị mà chơi với những tay như realtor nè, những cái tay bán nhà, những tay mà làm dealer nè, những cái tay mà coi như nó dùng ngôi miếng á, là nó đi trước mặt trước khi mua nhà tự nó ngọt quý vị lắm. Cái gì muốn cái gì được đó, mà ký cái nợ vừa xong quý vị kêu nhà bể ống nước nó chả thèm gọi, nhà hư tủ lạnh nó chả thèm đến. Cái là thâm tâm của nó đó là không có thật chứ quý vị. Bây giờ hiểu chưa? Muốn tịnh độ là phải có cái thâm tâm và cái tâm bên trong và tâm bên ngoài nó phải là giống nhau hết. Mà chúng ta đó là có một tâm là mặt nạ và một tâm thâm sâu ở trong này. Bởi vậy ngồi nói chuyện với nhau thấy không? Mà mình ghét cái bà đó lắm rồi. Cái khực hiệu, tôi nãy đó, tôi ngồi tôi đưa bà cái sâu chuỗi đó là tại vì ông thầy thông lai ông phát, nhưng mà thật là thâm tâm tôi muốn. Tôi không muốn đưa bà, tôi muốn cho bà đi khuất mắt cho rồi. Giờ hiểu cái thâm tâm chưa? Mà chúng ta đó là sống vì cái thâm tâm nhiều nhất. À, nhiều khi lại nhà chơi cái bắt đầu thấy cái ông chồng người ta vợ vừa bước xuống cái là mở cửa, thấy không? Vừa về cái nhà là nhào vô rửa chén, à, rồi vừa giặt đồ vừa nấu ăn, cái bắt đầu á ngồi với than với người ta, trời ơi chồng người ta thấy mà ham, phải không? Chồng của mình thâm tâm tôi muốn ly dị trả lâu rồi, nhưng mà giờ lỡ không ai trả bill, phải không? Thành ra phải ráng mà ở với trả. Hiểu chữ thâm tâm không? Là trong thâm thẳm nó chiều sâu, ha? Không có ai mà khai triển được đó, chỉ thầy thông lai khai triển ra thấy thôi. Quý vị đọc trong kinh Phật tôi không hiểu, cái người mà muốn tu mà muốn ở đâu cũng là tịnh độ hết, là người đó phải có thâm tâm chân thật, người đó phải có trực tâm và phải có thâm tâm. Mà chúng ta là sống bằng cái giả tâm chứ không có thâm tâm. Hiểu chứ giả tâm chưa? Ha? Giả tâm chúng ta thấy giả tâm rõ ràng nhất khi chúng ta về tới Sài Gòn á, ha? Đưa cái visa ra, mấy công an Việt Cộng nó nhìn nó mở ra, mà nó liếc vô nó thấy có cái tiền đô la 50 đồng, anh này nhé, anh chị về chơi bao lâu thế hả? Về vui vẻ nhé, về vui vẻ nhé, thấy không? À, nhưng mà có những người khổ lắm, những người mà nghe nói nó để cái bản trên đó là không được hối lộ cán bộ ha, rồi ngây thơ đó ha, nghe Việt Cộng nói mà tưởng thật á, không bỏ tiền vô, cái bắt đầu nó nói này cái anh kia bộ nò hả, mà mang cái bắt kiến thị mang bộ nò hả, mày nò hả, nò là mày mù lò đó. Bộ mày nò hả, à, cái tướng thì nắm na nắm nết, bộ bò giấu cái gì trong đó hả, giấu đồ bất cấm hả. Đấy là nó nạt nó nộ, nhưng mà rồi cái móc đi ra đường kha, đi làm sao móc tờ 20 đô bỏ vô, cái nó anh lên đây em điền cho nhé, chúc anh về vui vẻ, à, điền vào như nước sông Hằng, điền ra như giọt cà phê hả. Chúng ta thấy cái giả tâm của Việt Cộng chưa? À, giả tâm là nó đón quý vị về đầu tư, mà hết tiền xong nó đá quý vị về, nó đuổi nó chụp cho cái mũ nào là quý vị là coi như chết. Thành ra chúng ta hiểu cái thâm tâm, mà đọc kinh Di Ma Cật rồi mới thấy ra kinh này là phải khai triển ra mới hiểu. Bồ Tát mà muốn ở đâu cũng là cõi Phật á. Thì bây giờ quý vị thấy nè, chúng ta đó cứ tưởng lầm là vô chùa tụng kinh niệm Phật mặc áo tràng rồi lần chuỗi tụng chú Đại Bi, tụng chú Lăng Nghiêm giỏi là chúng ta đạt tịnh độ. Không phải đâu, tôi đã để ý rồi, tất cả những cái này chỉ là biểu diễn thôi. Thầy Thông Lai đó mà mặc cái y vàng không đó là biểu diễn số 1, thầy Thông Lai đắp cái y vàng lên là biểu diễn số 2, thầy Thông Lai muốn sang cái nữa đeo lô vô một cái dây này nó là biểu diễn số 3. Thì ba cái này nó chả dính líu gì đó cái việc giảng sanh hay giác ngộ hết, mà nó chỉ trồng thêm chấp là thiên chấp. Nhưng mà tôi thí dụ, tại sao nó có cái lợi gì? Thí dụ bây giờ tôi giận một cái ông nào đó mà tôi muốn quýnh lộn á, thì đầu tiên nếu tôi mà không có mặc áo tràng á là tôi nhào là tôi đánh đi trả liền. Nhưng mà kỳ quá, mặc áo cà sa bắt đầu tôi lộn, nhưng mà tôi muốn giận trả tôi lại đánh trả, tôi lộn cái này ra trước, lộn cái này ra rồi, nhưng mà nghĩ lại ô còn cái y, lộn cái y ra nữa, lộn cái y xong lộn áo tràng, lộn dồn ở đây có sơn chuỗi 18 hộp, lộn ở đây sơn chuỗi mà 108, thành ra lo lộn lo khỏi cái sân ấy đi đâu mất, hiểu không? Thành ra đó là chúng ta cứ lầm là ba cái này là hơn, thành ra là chúng ta hơn nhau. Ở ngoài đời lúc chưa tu á thì bà có mấy tiệm nail, bà đi xe đời Lexus đời mấy, Mercedes đời mấy, bà mua được mấy cái nhà. Nhưng mà sau khi mà vô hiểu đạo rồi đó thì bắt đầu sao? Này nhé, vào đây tôi chỉ cho, vào đó muốn lại Phật đó là phải xè, phải vuốt, phải hít. Có nhiều bà cụ đó là lại xuống rồi rồi phải đưa cái tay vuốt chân Phật một cái, rồi xè ra một cái, rồi hít một cái thiệt mạnh đó, là nó mới có phước. Ông Phật nó có biểu như vậy. Rồi đó, người đi theo Tịnh Tông học hội đó thì Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người theo bên hệ thống của Phật giáo Bắc Tông chúng ta thì A Di Đà Phật. Cãi nhau lên trời à. Niệm A Di Đà Phật là không có đúng, niệm A Di Đà Phật mới đúng. Cái đó là chỉ là bệnh càng thêm bệnh. Bây giờ thấy rõ chưa? Hả? Rồi đó, mình ăn chay 6 tháng, mình kên cái mặt lên, mày ăn chay mấy tháng mày? Dạ. Tôi mà ăn chay 3 tháng đồ bỏ. Rồi cái bà mà nghe bà ăn chay 6 tháng, tôi ăn 1 năm nè. Cái bà mà nghe nói ăn 1 năm đó, cái bà 3 năm đồ bỏ, tôi ăn 3 năm nè, phải không? Nhưng mà sao? Cái bà ăn 3 năm, bà kêu tôi ăn 5 năm nè, đua nhau mà dành để ăn chay. Nhưng mà thật sự á, mà ăn chay thành Phật, mấy con bò nó thành Phật hết rồi, đến đâu mấy cái gì nữa? Hả? Rồi có bà cứ nói tôi khổ bắt quan trai một ngày một đêm không phá giới, không làm chuyện dâm dục, không nằm giường cao chiếu rộng, không trang điểm và làm trò hát, không ăn phi thời, ăn toàn đồ chay không à. Cái bà kia mới nói tao đi khổ bắt quan trai là 7 ngày luôn, mày ngon hả? Tao mới vừa đi khổ bắt quan trai có thể thông lai 49 ngày luôn. Ngồi đó có ông hát ôn nói tao đi khổ bắt quan trai 10 năm trong trại cải tạo nè, hả? Đúng không? Phải không? Tao đi khỏi bác 10 năm trong trại cái tạo, tao chưa nói gì nè. Hỏi sao kỳ vậy? Tao ở trong đó tao không làm chuyện dâm dục 10 năm luôn, có không? Có không? Tụi bay chỉ có ngàn đi mà dẫn mặt hả? Tao trong đó tao không trang điểm và làm trò múa hát 10 năm, phải không? Trong đó tao ngủ trên những cái lá cái giặt tre, tao không có nằm giường cao chứ động, ngủ trên cái giặt tre à? Hả? Tao ăn toàn là bo bo, còn là bún mì, toàn là cơm độn nè. Mà tao bệnh á, tao uống toàn là xin tâm liên không, cho bay bằng tao không hả? Bằng không? Không bằng. Bởi vậy thầy đã gặp và gặp thầy thông lai, thầy nói này nè, nhờ cụ tu bắt quan trai 3 năm 7 năm 10 năm, cụ tích tụ phước đức, giờ này cụ mới được đi HO, cụ mới được đi máy bay, cụ mới được đi nghĩa là trên máy bay, và cụ qua đây con cháu của cụ mới thành kỹ sư bác sĩ hả? Cụ bây giờ cụ về là việc trọng đưa đứng nó chào Việt Kiều luôn, phải không? Thành ra rõ ràng không? Có phước mà, có nhân có quả, phải không? Và như vậy tôi á, vì tôi không thọ bắt quan trai bằng cụ, thành ra tôi phải đi vượt biên, phải không? Tại vì tôi được biên, phải không? Tôi đâu có phước bằng cụ. Thành ra nói gì nó cũng có cái tái ông thất mã trong đó. Mấy ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa chúng ta thời trước sống quá sung sướng đi, thành ra cũng hơi nghĩa là bay bốn, cũng hơi có bà này bà nọ, nhưng mình nói cái tốt cái xấu cũng có, phải không? Và chúng ta bị thua, Mỹ nó bỏ chúng ta một phần, mà chúng ta cũng có trách nhiệm. Nhưng mà khi vào tù rồi đó là quý vị mới là bắt đầu sống là ăn chay nằm đất à, không bao giờ nghĩ tới chuyện nhậu nhẹt. Mấy ông có nhậu không? Tao nghĩa là 10 năm không uống tới ly bia, đúng không? 10 năm không đụng tới đàn bà, 10 năm nằm giường cao chiếu rộng. Tao 10 năm ngày ăn bữa không chứ có gì đâu ăn hai bữa, phải không? Mà tao cái tâm tao là tâm vô phân biệt luôn. Hỏi sao vậy? Ông thầy thông lai bây giờ ông ăn cục đường là ông biết là ngọt, ông ăn cục muối là miếng mặn, mà tao bây giờ tao bỏ muối vô tao vẫn thấy ngọt, có không cái gì? Mấy ông sĩ quan cái tạo là muối ha đường cũng giống nhau, tâm không phân biệt. Mấy ông là Bồ Tát Di Ma Cần rồi. Mấy ông còn hơn tôi nữa nè. Tôi á là chỉ thương đệ tử của tôi thương cha mẹ của tôi thương anh em của tôi, Nhưng mà tôi không có bao giờ tôi xúc phạm trả thù của tôi. Nhưng mà mấy ông HO là đúng là Bồ Tát Y Ma Cật. Mấy ông trồng phai mì, phai ba lan, phai ba tất cả những cái loại bắp, thuốc mà ổng ra, ổng trồng, ổng không ăn mà ổng hy sinh cho kẻ thù ăn. Cái đó là Bồ Tát Quan Âm mới làm được thôi à. Hả? Mấy ông ở trong thái độ cái tạo cái gì nữa? Mấy ông tốt cỡ nào? Quý vị tốt một á là quý vị, người nào tốt một á là đem tiền cho con mình, đem tiền cho má mình, đem tiền cho ba mình là tốt một. Tốt hai là đem tiền cho má vợ mình, cho anh vợ mình, em vợ mình. Tốt ba là đem tiền cho người dân. Tốt bốn là đem tiền cho kẻ thù. Mà tốt năm nữa là tốt cỡ Bồ Tát là đem đồ ăn dâng cho kẻ thù và phải xương dạ thưa cán bộ. Mấy ông là quá là Bồ Tát rồi còn gì nữa. Mấy ông không còn cái ngã nữa. Mấy ông thấy không? Hồi xưa cái thằng nó không đáng xách dép với ông đâu mà vô đây là bẩm cán bộ con à. Thấy không? Nó thành ra là quý vị thấy rõ là mấy ông do cái tâm đó mà mấy ông tu kinh khủng lắm. Mấy ông HO là cư thủ một. Bởi vì tôi không bao giờ tôi dám, tôi nó hơn mấy ông hết á. Tại vì tôi làm gì mà tôi dám nằm mà trên cái chổng tre đó mà cho mà nằm mà còn sen cái nằm nghiêng bên nữa. Đấy, mà ăn không dám ăn mà đói. Mấy ổng là đói mà một ngày phải làm nghĩa là 10 tiếng. Mà cái chế độ ăn uống của mấy ổng nó xin lỗi đi bộ còn đi không nổi nữa, phải không quý vị? Đó. Mà mấy ổng có cái hay là ăn cục muối trở thành cục đường, thấy nó ngọt lắm. Quý vị làm được chuyện đó không? Mấy ổng là sắc tức là không, ngọt tức là đắng, mà đắng tức là ngọt. Không có ai mà tu bằng mấy cụ HO sạch là tôi 8 tháng mấy cụ chào có tay đi. Tuy nhiên mà cật là giảng như vậy đó. Có phải vì chúng ta không được như các cụ HO mà chúng ta mới tạo ra phiền não trong gia đình không? Chúng ta còn thấy có mẹ ruột và mẹ vợ, mẹ chồng và mẹ mình, phải không? Em vợ và em ruột. Chúng ta không thể nào mà nuôi kẻ thù giống như mấy cụ HO đâu, phải không? Làm ra lúa, ra bắp, ra đủ thứ mà không có ăn. Thành nó mấy ông là Bồ Tát chứ không làm gì được hết. Bồ Tát rõ ràng, tôi kính trọng lắm. Rất là kính trọng các cụ. Thành ra giảng kinh Di Ma Cật là nó áp dụng vào cuộc sống này. Bây giờ chúng ta cầu về tịnh độ. Một cái bà đó một ngày 4 giờ sáng là bà tụng Lăng Nghiêm thập chú. Tụng Lăng Nghiêm thập chú vừa xong xuống cái đó là bà tập tài chi của thầy Hành Trường. Tập tài chi cho nó khỏe mạnh. Tập tài chi vừa xong cái là bà đi ra, bà đi hai kinh một vòng ở ngoài công viên cho nó body nó ngon lành. Vô một cái là bà ngồi vô bà niệm Phật 2 tiếng đồng hồ, nghĩa là lần chuỗi mấy trăm chuỗi luôn. Xong xuôi rồi bà xuống, ông chồng bà mới bưng lên một mâm điểm tâm cho ông ăn. Bà ăn chay mà bà phải ăn chay là coi như là nấm đông cô rồi đồ Đài Loan, tất cả những cái gì mà ăn chay cao cấp á. Ăn xong rồi bà nói ông à, ông rửa cái chén đi, tôi lên tôi tụng vô lượng thọ. Bắt đầu bà lên bà tụng vô lượng thọ, bà tụng vô lượng thọ xong xuôi rồi cái chiều chút xíu các bà làm thời sám hối. Các bà đói làm đói quá xuống ông ơi ông, bà xuống bà trợ bà vừa bà xuống tới nơi cái bà tụng nãy giờ nhìn cái sống chén, tôi ăn sáng là sáng giờ tôi tụng một thời Lăng Nghiêm, tôi tập tài chi, tôi niệm vô lượng thọ mà cái sống chén này còn nguyên hả? Đúng mà tu hành mà ma quỷ nó báo không à, thấy không? Tôi tu mà ma nó phá không à. Bắt đầu ông chồng ông quản thôi thôi bà lên đi rồi để anh rửa cho. Bắt đầu rửa chén xong rồi bắt đầu cái bà lên bà ông nói thôi bây giờ ăn miếng yến vô đi, ăn miếng yến rồi đấy, nấu cơm gạo lứt cho bà ăn cho bà tẩm bổ. Nấu nồi gạo lứt nó hơi lâu, xuống tới nơi thì chị này cha này cha không có dám là coi như để chén dơ nữa, nhưng mà lo nấu chung gạo lứt phải canh sợ nó trào đó. Thành ra xuống tới nơi cái chén sống chén thì sạch rồi mà cái nhà sao để bụi bặm rồi với cái đồ dơ sao để mấy đống ông giặt vậy cha. Tôi tu mà ông không có hiểu gì hết á, ông không có bị chi biết tôi suốt ngày tu hành mà ông là ma quỷ mà báo tôi không à. Thì cái người này tu bao lâu lên tịnh độ quý vị hả? Bả tu bao nhiêu á là ông chồng ở lên giảng sanh á, chứ bả không giảng sanh đâu, đúng không quý vị? Vì trong kinh này nói phục vụ chúng sanh là phục vụ chư Phật. Hả? Cái ông Phật này á là Phật Ni Lông. Cái ông Phật này là Phật Đồng cũng đâu có ăn đâu. Hả? Cái ông Phật này là ông thiết ra kinh Vô Lượng Thọ rồi. Phật A Di Đà ông thiết, ông đâu cần mình đọc cho ông nghe đâu. Hả? Kinh Vô Lượng Thọ là của Phật Di Đà thiết. Mà ông ơi, ông làm ơn hút bụi rửa chén giặt đồ cho tôi để tôi tụng trễ là Phật trách tôi. Tụng kinh là để cho mình mở mang trí huệ cho phải tụng cho Phật Di Đà. Phật Di Đà là ông thuyết kinh A Di Đà, ông thuyết kinh Vô Lượng Thọ mà tụng trả bài trễ sẽ ông phạt hả? Trong khi đó ông chồng của cô là ông Phật sống nè, ông Phật thèm ăn nè, ông Phật thèm uống nè, ông Phật thèm ngủ nè, mà không cho ăn mà cho Phật này ông khẩn ăn đem nước ăn. Thấy rõ cái điểm si mê của chúng ta không hả? Rồi có cái bà kia, bà vô bà nói với thầy: thầy ơi thầy, con dành dụm được 10.000 đô mà con kỳ này con làm phước lớn lắm, hỏi làm phước cho ai? Con hồi hướng cho mẹ con. Hỏi mẹ con ở đâu? Mẹ con ở Việt Nam. Tôi hỏi sống bảo lãnh qua. Con nói mẹ con lớn rồi không bảo lãnh qua, nhưng mà con bảo lãnh ba du lịch thôi. Tới tuần sau cái bà cụ đó bà đến, thì tôi nhìn cái bà cụ tôi thấy tội nghiệp. Bà ốm nhôm ốm nhách mà bà đi lung khung lang thang, bà qua du lịch bà ghé chùa. Thì bà mới khoe, bà nói con á là cúng cái 10.000 này cho ông hòa thượng con để làm cái Phật ngọc. Thế nó ủa vì 10.000, nó nói tại vì á thầy biết không, khi Phật ngọc mà về đó là phải có 15.000 đô cái đầu tiên, để cho cái tiền mà để mà họ dẫn chuyển ông Phật ngọc rồi đó là phải có 15.000 đô la, mà ông thầy ông có tiền, ông đang gây quỹ mà thiếu, con cúng 10.000 đô để con hồi hướng cho bà mẹ ruột con là được giảng sanh, phải không? Cái bắt đầu tôi mới ngồi tôi nhìn tôi thấy trời ơi, tôi cũng nói hả, tôi hỏi ơi rồi tôi thấy bà xách cái giỏ điện, bà đi tới nơi, bà qua tới nơi dép mang chiếc được chiếc cái, cái quần thì giá. Thì tôi ngồi hơi cái bà mới hỏi: dạ con xin hỏi thầy, nãy con hỏi câu hỏi của con á là con cúng 10.000 để cho Phật ngọc á, để mà ủng hộ cho cái pháp hội Phật ngọc á, con được phước gì, con lên tới thượng phẩm hay là mấy phẩm, thầy nói cho con nghe, mà tại thầy không nói. Tôi nói nè, cái ông Phật ngọc á, ông giàu quá rồi, ông đâu có đói đâu, phải không? Mà ông Phật ngọc là ông Phật gì? Tôi nói cho cô nghe, cái bà Phật Quan Âm đang ngồi đây là mẹ cô nè, phải không? Cô bây giờ đó, cô có cháu ngoại không? Cô có con, bây giờ con có 2 đứa, giờ cô bảo lãnh mẹ con du lịch qua mấy tháng về. Nói dạ, con bảo lãnh cho bà qua tính tháng, nhưng mà con thấy mấy đứa cháu ngoại đó, giờ có bà qua mới giữ tốt quá, cho con renew lại cho 6 tháng. Tôi nói đúng rồi. Bây giờ cô vô cô lấy giải Đức Phật Quan Âm đi, giải Quan Âm cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát mà cứu cho con á, con đang cần 2 người giữ đứa giữ con để con đi làm. Con lại tới giải ra cũng có Phật Quan Âm là làm, nhưng mà con chỉ cần, không có cần mua bông, mua nho, mua hoa, mua quả gì, đông bình, tây quả gì hết. Mà con lại con nói mẹ ơi mẹ, con khổ quá, con cần mẹ lại giữ giùm 2 đứa cháu ngoại để con làm neo và nuôi. Cái bà Quan Âm này làm liền đó. Mà cái bà này á là đúng là Quan Âm, quan là nghe cái âm thanh con mình nó đang khổ, không có tiền mua, mướn giữ em. Thì cái bà này mới là Phật sống nè. Cái Phật này cần ăn nè, Phật này cần uống, mà không đưa 10.000 cho Phật này, mà đưa cho Phật Ngọc. Phật Ngọc đâu có đói đâu. Hả? Rồi đi dập cốt tỷ của Phật Ngọc á là ông Phật Thích Ca. Ổng có ngọc không quý vị? Phật Thái Tử Tất Đạt Đa hồi đâu có kho tàng có bảo ngọc không? Ông vua, mấy tấn ngọc này đồ bỏ của ông vua và Thái Tử Tất Đạt Đa nè. Nhưng mà ông bỏ hết. Ông thấy là vàng bạc lưu ly pha lê chỉ là đồ vô thường, có rồi không. Ông đi vào rừng để mà ông tu hành 6 năm khổ hành 49 ngày ngồi với cái bồ đề. Ông mở được trí huệ, ông tìm được con đường giải thoát. À, ông thấy vàng bạc ngọc ngà châu báu là con rắn độc chứ không phải là ngọc ngà gì hết. Quý vị có thấy nó rắn độc không? Có phải vợ chồng quý vị mà khổ đau vì 3 cái đồng tiền mà gửi về bên nội bên ngoại không đều không? Có phải vợ chồng quý vị mà khổ đau vì quý vị chồng quý vị giấu con rắn ở trong bóp, giấu con rắn ở trong hộp kia nè, giấu con rắn để về Việt Nam rồi quý vị móc răng rắn nó cắn 2 vợ chồng gây lộn quý vị có không? Hả? Có thấy không? Thấy rắn cắn chưa? Hả? Rõ ràng mà nếu ông đừng giấu con rắn thì mấy bà đâu có nổi điên. Hả? Tôi dũa gần chết, tôi làm gần chết nè, tôi hà tiện từng chút nè, ông giấu tự nhiên móc ra, tự nhiên lòi ra, cha giấu cha sắp về Việt Nam, cha nói cho đem có 3.000 mà lòi ra 10 mấy ngàn, thì cha giấu 10 mấy ngàn con rắn, 10 mấy ngàn con rắn thì sao? Hả? Thì coi như chết bỏ mạng với bả chứ còn gì nữa. Hả? Rồi đó, ông chồng ông than, ông nói con không thấy địa ngục thầy, con tụng kinh con không thấy địa ngục, con nghĩ gì dưới đất mấy cái hãng dầu nó khoan hoài đâu thấy địa ngục. Tôi nói địa ngục là ai, muốn tôi chỉ cho, con đâu thấy đầu trâu quỷ sứ gì đâu, con nghe nói không phải cái giả. Tôi nói cai tù cai ngục là hồn ni của con đó chứ ai nữa. Hả? Cai tù cai ngục là hồn ni của con, mà nhiều người nó mới vừa thả tù ra, vừa vợ mới vừa đi vậy xong đó là kiếm cai ngục khác liền, thì Việt Nam rước cai ngục qua liền. Hả? Cai ngục này nó già quá, nó không có hành hạ mình được, thấy không? Tôi nói cho quý vị nghe, cai tù tôi nói luôn cái hai phái luôn á,
Nhà tù của liên bang này nó còng quý vị nhiều lắm, là cũng vài năm nó cho đeo cái máy là cũng đi trong nội tiểu bang Ánh là ta. Nhưng mà cái máy của bà vợ với ông á, cái máy của ông chồng với ông á, đi tới Việt Nam với Vĩnh Quốc á, signal nó mạnh lắm á. Hả? Nó réo một cái là bay về liền. Cháu quỷ đi giờ này chưa chịu về, mê con mẹ nào bên đó là về liền. Có không? Réo cái điện thoại là bắt đầu hồn phi thất tán liền. Thì như vậy là không cai ngục nó còn gì nữa. Hả? Cái tù cái ngục rõ ra. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Con mình á, vợ mình á là con của người ta, con mình là vợ do vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại bà con kia mà làm bây giờ nộp nó hết rồi à. Phải không? Vợ mình là con của người ta, mà con mình là do vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại ông bà con chi mà làm bao nhiêu nộp hết à. Trời ơi, vô chùa cái thang con mắc nợ con vợ con đời nào, thì nó sai rồi. Vợ có đẻ không? Vợ con đâu có đẻ con đâu. Hả? Vợ cho mày mượn tiền đi học không? Gì không? Vợ mày có nuôi 9 tháng trong bụng gì không? Vợ mày có nuôi mấy chục năm để thành người không? Gì không? Mày đi vay nợ của cái hãng Toyota là bà già mày, mà mỗi tháng mày đem cái chắc mày trả cho hãng Nissan trả hoài băng đốc si, mà nhà cửa nó mất giá là phải rồi đó. Có phải không? Có phải quý vị tha tha ông trời không có mắt không? Hồi xưa nhà ở đây tụi con đầu tư nhà mấy trăm ngàn căn, mà tự nhiên con ăn ở phải quá chừng mà người dân mắc nạn, mắc đạn phải rồi. Mỗi tháng gửi cho mẹ chưa được một cái chắc, mà gửi cho vợ tới là bao nhiêu, một năm mới chỉ gửi cho mẹ được có một cái chắc nè, mà cái chắc của mó đờ đê mà không được trọn vẹn nữa. Mấy bà nào có phước luôn được cái chắc 500 đó, phải không? Coi như mẹ mình cho vay mấy chục năm mà trả cho vợ không à, trả cho chồng nữa, phải không? Trả vậy làm sao mà hết nợ, là trả cho đã kiểu đó rồi là tự nhiên nhà cửa mất equity hết rồi, tự nhiên làm ăn đầu tư đâu thất bại đó, rồi ra trời Phật không có mắt, con là người gian mà mắc nạn. Hả? Quý vị bây giờ nợ nhà của băng American này đi trả cho Wells Fargo, trả hết nợ không? Trả không hết, mà cứ than là nhân quả không đúng, phải không? Từ nay quý vị đừng có trả nợ lộn chủ, thiếu nợ ông già trả ông già, thiếu nợ mẹ trả nợ mẹ. Ông Phật ở trong ông già quý vị có Phật đúng không? Tất cả chúng sanh Đức Phật nói đều có Phật tánh mà. Như Lai sau khi thành Phật, lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như Như Lai mà không nhận thấy thôi. Thì nó ông Phật sống ra ngồi đó, ông Phật biết ăn, ông Phật biết uống, ông Phật biết mặc, ông mặc thích đi xe mà không thỉnh, mà thỉnh ông Phật Ngọc không biết ăn biết uống gì hết trời đó. Mà chống khu mà lại mà làm đủ thứ chuyện hết. Nếu quả thật cái ông Phật Ngọc mà nó đem được hòa bình cho thế giới thì nó đem hòa bình cho cái người đó. Hỏi tại những cái ban tổ chức Phật Ngọc người nào thấy cũng phiền não á. Khi mà ký công trách rồi là rầu, không biết có tiền đâu để mà lo cho Phật Ngọc. Rồi đệ tử trong chùa nó phải khổ lây, phải lo trang trí, phải lo bán cơm gây quỹ, phải lo kiếm tiền làm sao mà nộp cho Phật Ngọc, là phải thuê cảnh sát nè, rồi phải lo bảo vệ an ninh nè, rồi phải lo tổ chức đủ thứ để có tiền trang trải. Thay vì cái thời giờ đó để mà chi? Để mà tu, mà hành, mà enjoy, mà thành ra dền những thời giờ đó. Nó vô lý. Bây giờ tôi nói thí dụ cho quý vị nghe nè. Ông Phật này đó, ông Phật Đồng á, con mắt ông nhắm hay mở? Ông nhắm gì? Ông mở hai phần. Ông nhắm hai phần, mở có phần. Lỏng á, ở ngoài đa số Đức Phật đều nhắm mắt là mở. Mở cái gì có không? Nhưng mà quý vị con Phật Đồng mở không? Mở trừng trắng luôn. Ông trợn trắng lên á, quý vị không tin coi cái hình Phật Ngọc thiệt á, trợn trắng luôn. Mấy ông Phật kia là nhắm về không ngồi thiền, nhưng mà Phật này ông trợn lên. Tại sao ông trợn? Tại vì ông trợn lên là ông thấy là đem ông đi bán. Quý vị để ý coi á, cái lưng của ông Phật, cái bụng Phật nào cũng bự á, cũng sổ sữa hết á. Mà cái eo của ông Phật mà Phật Ngọc nhỏ xíu à. Tại sao vậy? Vì mấy đứa điện tử nó móc ra để nó bán á, nó đục ra thẻ nhỏ nó bán, thành ra nó móc không của ông Phật ra, nó bán nó buồn. Thành ông Phật ông đau quá, ông trợn trắng mà ông nhìn. Không, tôi nói là tôi nói sự thật á. Tôi đi với một cái người Phật tử mới vừa chở tôi cách đây pháp hội, ba pháp hội về trước. Bà già ngồi bên, tôi ngồi bên, chở bằng một chiếc xe van. Thì ổng thỉnh được một cái tượng Phật Ngọc, mà cái loại không phải loại đeo gỗ, mà cái loại nó lớn nha, hiểu không? Cái loại tượng mà giống như có ngồi vậy, bự bự vậy, biết không? Cái ổng gắn trên cái dashboard của cái xe. Ông khoe nó còn hình lắm mà không có thỉnh được cái này, thầy biết không? Cái tượng kia tụi con get like đó là mua 108, có người mua 135. Còn cái cục tượng Phật này nè, là họ đúc đặc biệt á, con mua mấy trăm đó thầy. Mà con quý lắm, cái này đó, nó phù hộ, bảo đảm thầy biết à. Là con nghe cái ông mà người Úc nói cái này mà đi đâu là cũng được hộ, có tới mà 50-60 vị hộ pháp theo hộ cái Phật này, tại lấy ra từ từ thân của Đức Phật thiệt á, cái Phật Ngọc á. Cái tôi đang ngồi đó cái nói chuyện, ông đang chỉ Phật Ngọc, thì cái xe ven nó rộng và dài mọi bên, ông lo vô tình đỏ, ông thắng cái rét, ông thắng cái rét tại lo nói chuyện á. Cái ông Phật Ngọc là rớt cái bóp, ông nói ôi giời thầy lộn được cái bể Phật Ngọc con, bà già thì té lỗ đầu bà già ổng á, ông Phật thiệt thì té lỗ đầu mà ông không hỏi, ông Phật thiệt là má và ông đụng cái bột đô chảy máu chảy ra, máu máu cam chảy ra, ông Phật Phật Ngọc á thì ông thầy lộn nó cho con có bể không, tôi nói không, ông Phật Ngọc này còn nguyên nhưng mà ông Phật bằng xương bằng thịt đang ăn trầu mà nó không quý. Cái bà Quan Âm ở đây là cái tráng ăn trầu, cái đầu xỉa thuốc, là trong cái ông Phật này đâu có bể đâu mà ổng quý cái ông Phật này. Quý vị thấy rõ chưa? Cái đó là cái vô minh, cái vô minh của chúng ta tu cỡ vậy bao lâu cái cõi này mới trở thành tịnh độ. Muốn tịnh độ là chúng ta phải bỏ đi những cái mà thấy sai lầm về cái đó hả. Tôi hỏi quý vị nè, làm về tổng cộng đi, một cái khối ngọc đó là chẳng hạn như nó là 3 tấn, phải không? Thì khi quý vị đục á, quý vị lấy những cái gì tốt quý vị làm, còn cái đầu thừa đuôi thẹo á là quý vị mới làm ra những cái tượng nhỏ, đúng không? Cũng như quý vị mà làm bánh bao á, cái bột cục á bây giờ ngon, còn cái đầu thừa đuôi thẹo lại làm ra cái ỷ, phải không? Cái đồ mà đầu thừa đuôi thẹo mới bỏ ra. Mà như vậy á, tổng cộng cái khối ngọc đó đó là thí dụ như 7 tấn, rồi bây giờ quý vị cộng hết những phật lớn phật nhỏ mà phật mà để làm ra đó, tất cả mà 50 tiểu bang nữa là nó lên tới 13-14 tấn rồi. Cầm là vậy cái 13-14 tấn đó, ông Phật ổng lấy từ đâu ra? Thí dụ thầy Thông Lai bây giờ là cân 170 bao, phải không? Mà đem làm thịt thầy Thông Lai rồi bán cho đệ tử mới được miếng, mà làm hoài cân là tổng số thịt nó lên tới 400 bao. Vậy 400 bao từ đâu mà ra? Từ Made in China mà ra, thấy không? Quý vị để ý một cái điểm đó nè, bây giờ China là thầy của gì? Thầy của Việt Cộng á, phải không? Thành ra cái quý vị phải nhìn cái bàn tay bù đỏ nó nằm sau lưng á. Ông Phật Ngọc này đầu tiên mà đút xong rồi ổng đi đâu? Ổng đi về Việt Nam. Ổng bay về Việt Nam, ổng tham quan Bác Hồ trước đã. Mà anh không, tất cả đảng viên đều trải thảm đỏ đó, ông Phật Ngọc đó. Mà bây giờ mà thầy Thông Lai nó bây giờ có từ Phật Ngọc về nó không có trải đâu, mà nó bắt nó cầm từ thầy cái đỏ nó bắt hết á. Hả? Như vậy là phải có ăn chia chứ là mới cho về chứ. Thấy rõ chưa? Mà tại sao tôi dám khẳng định là có ăn chia? Tại vì quan thầy Trung Quốc tôi nói, quý vị nhìn nè, những cái chùa Tây Lai Tự lớn ở Châu Lốt lớn không? Không có mời Phật Ngọc. Giảng Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa cũng không mời Phật Ngọc. Chùa Ấn Độ cũng không mời Phật Ngọc. Chùa Ấn Độ ở đây lớn quá chừng mà. Hả? Tại sao không mời đi? Chùa Campuchia cũng không mời Phật Ngọc. Chùa Thái Lan không mời Phật Ngọc. Chỉ mấy cái chùa Việt Nam Mi chúng ta là bị mấy cái thằng nó lừa, nó đảo thành nó mời Phật Ngọc về mà cúi đầu mà để đút đạp tiền cho nó. Thấy rõ chưa? Nếu quả thật cái tượng Phật Ngọc này nó đem vào bên thế giới thì Obama ổng thầu hết rồi, ổng đem qua để ổng trấn cái tượng Taliban, ổng trấn cái tượng Bin Laden rồi, không tới Việt Nam chúng ta đâu. Hả? Rồi cái vấn đề mà xì ra cái vụ mạng Đà La là một cái lừa đảo nữa. Khi mà một cái pháp hội đông người mà đi trên không mà bụi nó dấy lên á, rồi có những ánh đèn mà chiếu lên á, thì nó tạo ra những hạt bụi trên những ống kính chụp ra thành mạng Đà La. Chúng tôi có những người Phật tử là chuyên viên chụp hình có bằng cấp đây. Mà nếu quả thật có mạng Đà La thiệt á, thì đứa nào là đứa được chứng được thiên nhãn để thấy mạng Đà La? Nếu mà thầy mà thấy được mạng Đà La thì không có ở đây đâu, thầy lên cõi trời rồi, thầy ở cõi Phật rồi. Mà đứa nào trong đây mà thấy được mạng Đà La để biết rằng mạng Đà La thiệt đã giả thì đứa đó không còn ngồi đây nữa. Toàn là những đứa cả đời chưa bao giờ biết cái gì là mạng Đà La mà dám xác định tôi là mạng Đà La, cũng như một cái bà đó nhà quê chưa bao giờ biết hột sòn là gì mà dám nói hột sòn nào là bọt, hột sòn nào là than, là nói gì, nói láo, hãy không thấy nói láo chưa? Ở trong này ông nào chứng được ngũ nhãn lục thông như Hòa Thượng Tiên Hóa để biết đó là qua mạng Đà La không? Không có đứa nào biết hết á. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa biết mặt của một cái người nào đó mà tự động bây giờ tôi ra tôi nói tôi biết cái gì, tôi biết là tôi xạo thôi. Người mà thấy được mạng Đà La chỉ có là chư thiên hoặc những người đã về cõi Phật mới thấy mạng Đà La. Mà chúng ta còn ngồi ở đây ăn còn thấy ngon, ngủ còn ngái khò khò, mà mạng Đà La cái nào hả? Thành ra bên đó có cái ông mà Bụt Kiền Liên là ông có cái nhà nhiếp ảnh, ông ở lên ông nói giờ thầy đưa ra cái tờ nhà cầu của thầy đó, con cho bụi quấy lên là con chiếu đèn, con chụp ra đóng mạng đà la cho thầy coi, ngay cái cổ tiêu con cũng chụp ra mạng đà la nữa. Đó là một cái trò lừa bịp. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngài cũng phóng hào quang vậy, ai cũng thấy vậy, nhưng mà hào quang của ngài chạm tới thân của ngài, tới em ngài, tới vợ ngài, tới con ngài, la hầu la cũng phải đi tu, vợ của ngài cũng phải là đi tu, và mẹ của ngài, ngài phải lên cõi trời thiết pháp mới giác ngộ thôi. Thì hào quang của Phật phóng tới, còn không có giảng sanh, làm gì cái mạng đà la nó làm cho mấy gì giảng sanh hả? Rồi có nhiều người còn nữa là điên đảo nữa. Thầy ơi, con nói cho thầy nghe, con có phước lắm. Hỏi phước làm sao? Mấy con nó có vợ rồi, nó cho con mấy ngàn đi cái tour Ấn Độ, thầy biết không? Đi Ấn Độ tứ động tâm á, đi đến Bồ Đề đạo tràng á, mà ngồi đó niệm Phật á một thời đó, bằng tu đây 100 năm, rồi vô trong chỗ mà giường lâm tỳ ni nè, Bồ Đề đạo tràng nè, giường nai nè, chỗ mà cái Đức Phật nhập niết bàn á, là người nào trong kinh nói mà lại chỗ đó đi ha, mà lễ một cái đó là bảo đảm như là được giảng sanh mà không có đọa địa ngục. Nếu mà quả thật như vậy thì nói kinh nào nói đi. Ông Phật Thích Ca lúc đó biểu đừng tu, tụi bay chỉ gần lại tao, chúng ta còn sống nè, kêu hết tất cả dân 500 ngàn dân dòng họ Thích Ca đó, lại lại ngài đi, rồi không bị thái tử Tỳ Lưu Ly giết đi, cuối cùng cũng giết sạch. Chỉ có mấy ông tu theo Phật, gồm có A Nan, La Hầu La, Nan Đà, Đề Bà Đạt Đa và 500 bà cung nữ mà đi tu theo Phật với bà Kiều Đà Như Mẫu, là thoát cái nạn mà tiền kiếp là giết con cá Tỳ Lưu Ly. Thì nghiệp ai đấy trả, chỉ có tu là chuyển nghiệp thôi, tự mình làm. Mà trong khi đó mình nghĩ một hai cái mạng là la mà nhào đầu vô đó để mà chứa. Hồi xưa Phật còn tại thế, chư thiên họ bay xuống hàng ngày à. Chư thiên họ xuống đây, họ có hào quang, có mạng đà la, họ rải Phật. Họ rải qua cũng Phật cũng chuyện bình thường thôi. Chư thiên mà có rải qua mạng đà la cũng giống như quý vị đấu tiền để mà chân bông này thôi. Hả? Cái người mà cúng qua thì người đó được đẹp thôi, mà được đẹp thì sao? Người đàn bà được đẹp là khổ hay sướng quý vị? Khổ. Người đàn bà đó mà xấu như Chung Vô Diệm, chả có ma nào nó cưới về thì sung sướng, muốn ăn hồi nào ăn, muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn shopping hồi nào shopping, muốn ngái hồi nào ngái, chả có làm dâu làm ai hết. Mà cái bà nào mà đẹp quá hả thì nó rước về hả, nó rước về, nó đua nhau 4-5 đứa ha. Thời gian nó yêu thì nó hồn ni hồn nỉ hồn ni ha. Nhưng mà tới về mai mốt nó vũ phu, nó quýnh không thua ai hết ha. Nó hành nó hạ, lúc đó là ngồi than trời, tại sao mà thân gái 12 bến phước là bị khổ vậy. Thành ra quý vị thấy không, cái người đàn bà khổ là bị, đàn ông đẹp cũng khổ mà đàn bà đẹp cũng khổ à. Thành ra quý vị thấy sao, là tại cái người mà coi như không đẹp không xấu là cái người đất phước, cái đẹp quá rất là khổ. Quý vị mà đẹp tới cái độ mà cho ta bầu là hoa hậu của Atlanta rồi, cái người đó khổ không quý vị hả? Hoa hậu Atlanta rồi ngủ dậy đâu có dám mà đi ra ngoài, phải vô bỏ nửa tiếng đồng hồ để chải tóc, rồi bỏ nghĩa là nửa tiếng đồng hồ để mà nhổ lông mày, rồi nửa tiếng đồng hồ để mà quẹt ở đây, rồi có cái gì mà kẹp kẹp cho nó cong cong lên nữa, rồi chưa hết rồi phải tho tho cho nó đỏ, rồi đến đây rồi phải để qua để lại là có không, rồi mới dám đi ra đường. Cái bà đó hồi xưa là chủ tiệm nail, là coi như xấu ị à, bả xô cái bà xúc 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 sẹt sẹt cái. Cái bà lấy khăn mà chùi hai cục khe, cái bà lấy cái lục mới gỡ gỡ, cái bà lên xe, cái bà lái xe mới đi, bà vô trả khe gì hết. Nhưng mà giờ lỡ được bầu là Miss của Atlanta rồi thì đi phải mất 2 tiếng đồng hồ để mà trang điểm cái cầu tiêu lưu động. Tôi nói xin lỗi nha, cái này là cái cầu tiêu lưu động chứ còn gì nữa. Tôi chỉ tôi nè, ở đây có vị nào mà từ North Carolina xuống đưa tay thầy con, đưa tay thầy con, ai North Carolina đưa tay lên. Thấy chưa, con từ North Carolina xuống, con lái xe xuống phải không? Trên đường lái xe đi con có ghé Red Area không? Ghé Red Area dọn cái phòng mà đi toilet đó có không? Thì con là cái cầu tiêu lưu động, con đâm vô trong những cái cầu tiêu ở bên vệ đường là cầu tiêu Red Area. Rồi con xuống đây con sẽ đâm vô cái cầu tiêu của hội trường này nữa. Thì thực tế con chỉ là cái cầu tiêu chứ có gì nữa. Cái cầu tiêu này thầy đi từ Seattle qua đây, thầy là cái cầu tiêu lưu động hả? Nhưng mà thầy lên máy bay là chút xíu là đâm vô cái cầu tiêu của Air Fan, của Air coi như Delta, thấy không? Xuống tới nhà của đệ tử là đâm vô cái cầu tiêu của nhà đệ tử, rồi vô pháp hội này chút nó đâm ra cầu tiêu. Như vậy chúng ta chỉ là gì, những cái cầu tiêu lưu động được đặt cho những danh từ là hoa hậu hay là công tử hay là cái gì đó, rồi chúng ta đeo 2 cái hột sọt cho lỗ tai, là giống như chúng ta đeo hai cái ventilation mà exhaust cái hơi cho cái tàu tiêu, thấy không? À, chúng ta trang điểm cái lỗ mũi cho nó sỏ đi, có cái lỗ cho nó viên chút, là chúng ta trang điểm cái inlet của tàu tiêu. Chúng ta trang điểm cặp mắt này là hai cái đèn của trong cầu tiêu chứ có gì hết, không có gì hết. Ở đây là inlet và dưới là outlet thôi. Hả? Vậy mà đứa nào khe cái cầu tiêu cái là hỉnh cái mặt lên, mà đứa nào chê cái cầu tiêu cái sụ mặt xuống. Hả? Có nhiều bà đó, bà nói thầy ơi, con ở Việt Nam là bác sĩ, rồi qua đây con lấy chồng làm cỏ, mà vì con chờ có cái linh khai với con ly dị, thầy biết không, con ở đây mà bà mẹ chồng bà bôi phân trát cứt trên mặt con ngày nào cũng vậy, bà nói với con khổ lắm, nhưng mà con ráng nhịn nhục chờ có cái linh khai. Thầy nói ủa, bà cho trát cứt cho con bình thường có gì, thầy nói sao kỳ vậy, trên mặt con đã có cứt rồi, thầy bắt trát thêm chút nha. Thầy nói gì, bộ con có dính cứt không? Con mắt con thì có cứt ghèn, lỗ tai thì có cứt rái, lỗ mũi thì có cứt rồi mũi, bây giờ bà trát thêm chút cứt tu lên nữa, thúi thêm thì thiếu nợ có gì đâu. Vậy mà sống để bụng chết mang theo, khôn ơi là khôn. Hả? Như vậy đó là quý vị thấy rõ không, chúng ta toàn là vô minh à, gặp nhau cái khoe. Ha, cái bà kia nói thầy ơi, đúng là thời đó thầy bói con không giàu của thì giàu con. Tôi nói ủa, tôi bói hồi nào, 5 năm về trước, bây giờ con á là có 5 thằng con trai, 4 đứa con gái, cháu ngoại cháu nội con á là tới 20 mấy đứa, đứa nào cũng có tiệm nail tiệm tóc hết, rồi đứa nào cũng có nhà cửa ngon lành hết. Tôi nói đúng rồi, bà khoe thì mà khoe theo cái thế gian, mà khoe với tinh thần của đại thừa của Phật á là bà khoe mà có nhiều cái cầu tiêu thôi. Cái hòn ni cầu tiêu này cộng với cái hòn ni cầu tiêu này đẻ ra được 9 cái cầu tiêu, 9 cái cầu tiêu đó đẻ ra được 20 mấy cái cầu tiêu cháu nội và 5 cái cầu tiêu cháu ngoại. Hả? Tổng cộng số phân mà cân được từ trong người của nó đó, thì gồm có lãi nè, phân già nè, phân non nè, nước tiểu nè, đàm nè, phấn nè, có gì đâu mà dinh dưỡng. Quý vị thấy rõ chưa, thành giảng như vậy mới là giảng thật tướng, còn giảng mà giảng cái kiểu như nói là thân là đất nước gió lửa, quý vị không có tỉnh đâu. Thành từ nay về đó, quý vị thấy rõ chúng ta chỉ là những cái cầu tiêu lưu động, thầy Thông Lai cũng là cái cầu tiêu lưu động, nhưng mà có một cái thế này, đổ xăng 87 đó thì nó chạy yếu, ăn chay là đổ xăng 87, mà vừa có ăn chay mặn, có tháng ăn 10 ngày 15 ngày mặn, 10 ngày 15 ngày chay thì kêu là xăng gì? Xăng 89. Còn mà ăn mặn 100% bầu ngư, di cá, bò lúc lắc là kêu là xăng 92. Thì tôi đố quý vị tại sao mà tôi kêu xăng 92, ăn chay nó xăng 87 thì nó thúi ít một chút. Quý vị ngày nào ăn chay quý vị đi cầu thử thử coi nó thúi ít không? Phải không? Mà ăn 10 ngày chay 10 ngày mặn là xăng 89 thì nó vừa có thúi vừa có thơm trong đó. Mà ăn bầu ngư di cá với bò lúc rách á, ăn đám cưới mà ngon á, là xăng 92 nó chạy mạnh lắm, thành nó thúi quắc luôn. Có không? Chỉ là đổ xăng nó chạy xe, không có gì đâu mà khoe. Cái cầu tiêu này nó có hai cái bánh, mà từ cái nào nó chạy bằng cơm, nó chạy bằng bia, nó chạy bằng sữa, nó chạy bằng bò lúc lắc, nó chạy bằng hamburger, nó chạy bằng bún bò, bún mặn, khác gì hết. Hả? Thấy rõ chưa? Vậy mà đua tranh nhau mà hơn thua, mất ăn miếng lụn gan lên đầu. Thấy chưa? Mấy giờ rồi quý vị? Hả? Sao quý vị không nói thầy? Thầy mời cái ban đưa đồ ăn ra đi, rồi để tôi hồi hướng liền chứ. Nãy tôi nói là phải, tại tôi giảng là tôi quên giờ luôn. Hồi hướng nè.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời quý vị có cần đi restroom thì cứ đi, nhưng mà nhớ là chỗ nào có bưng cơm quý vị bưng cơm ra đi, những người nào có mặt thì bưng cơm ra, rồi những vị nào cần đi cá nhân thì đi, mà chúng ta phải ăn liền để trễ cái giờ. Có ai bưng cơm ra không? Dạ, đưa cơm ra đi. Con đi bữa nào mà về rồi đến trễ vậy?
Con tại mưa quá rồi mới đi.
Dạ. Dạ.